Dạ, A Di Đà Phật, mời đại chúng chúng ta đứng dậy cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp, thiên vạn kiếm nan tạo ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Cai Lục Tạng Bồ Tát. Nam mô Cai Lục Tạng Bồ Tát. Nam mô Cai Lục Tạng Bồ Tát Ma Tát. A Di Đà Phật, mời quý vị đại chúng chúng ta đồng an toàn. Dạ, A Di Đà Phật, không biết là chúng nghe được không ạ? Tiếng hơi nhỏ đúng không ạ? Dạ, A Di Đà Phật, chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu buổi khai giảng tiếp tục thứ hai trong cái giới luật tại gia. Hôm nay thì là buổi thứ hai, nhưng mà trong là buổi đầu tiên trong khóa tu ngày hôm nay. Quý vị đồng tu thông cảm, để từ lần đầu tiên cho nên là âm thanh chúng ta chưa cái được chuẩn lắm, để thiền trang chỉnh âm thanh cho phù hợp hơn. Bây giờ nghe rõ hơn đúng không ạ? Nhưng mà nó hơi vì vang, để chẳng chỉnh lại cho bớt vang. Dạ, quý vị đồng tu nghe rõ không ạ? Bây giờ nó lập tiếng đúng không ạ? Dạ, tại vì chúng ta lần đầu tiên nên chúng ta chưa có kinh nghiệm chỉnh trong mấy này. Dạ, A Di Đà Phật, bây giờ quý vị nghe dưới đồng tu dưới nghe mà. Dạ, nghe nhỏ thì tăng âm thanh lên thôi. Dạ, nếu mà nghe. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, bây giờ nghe được rồi đúng không ạ? Dạ, thì chúng ta xin phép bắt đầu buổi chia sẻ về giới luật tại gia. Hôm nay là buổi thứ hai trong loạt bài tựa đề chúng ta là tại gia quán tập lục yếu của Đại sư Ngũ Ích, là tổ sư thứ chính của Tịnh Độ Tông chúng ta. Hôm trước chúng ta đã học tới là phần về Tam Quy Y. Tam Quy Y thì chúng ta biết là chia ra theo Tông Thiên Khai, gồm có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng nói theo tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Thì hôm trước Thiền Trang xin nhắc lại, hôm trước chúng ta đã thế nào học sơ sơ. Thứ nhất về tạng giáo là phá tà chấp lúc trước, quy tâm về tam bảo chính là tam quy của tạng tạng giáo. Và khi Đức Phật tại thế ở dưới cây Long Thọ Vương đắc đạo thành Phật thì trở thành là Phật bảo, còn thiết pháp tứ đế là pháp bảo độ năm vị tỳ kheo, thì năm vị tỳ kheo đó là tăng bảo. Sau khi Phật diệt độ thì người ta dùng những khuôn vàng hay là những cái tất cả những chất liệu quý để mà làm thành hình tượng Phật đó. Thì đó gọi là Phật bảo. Rồi thứ hai nữa là những kinh sách rất bằng những chất liệu tốt đẹp nhất có thể thì làm thành gọi là pháp bảo, đó là kinh điển của nhà Phật. Rồi những người xuất gia, xuống tóc, xuất gia, đắp y thì gọi là tăng bảo. Đó là tiêu chuẩn quy y theo là tạng giáo. Tạng giáo tức là mình nói là theo tiểu thừa Phật giáo, mình nói Phật giáo tiểu thừa. Như vậy đầu tiên là mình phải quy y trên tướng, gọi là trên sự. Đó là mình hiểu hôm bữa trước chúng ta đã học tới đó đúng không ạ? Và nếu nói sâu hơn thì phải nương theo những tượng mình bằng đất, bằng vàng, vân vân, hình tượng đó để biểu thị năm phần công đức của nhất thiết trí. Đó là ngũ phần pháp thân hương, còn có giới, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Thì đó là chúng ta nương theo năm phần đó để chúng ta đạt đến địa vị nhất thiết trí, tức là được trí huệ của Phật. Còn nương theo kinh sách thì những cái đó để mà mình đạt được, hiểu được diệt đế niết bàn đó, thì mình đó gọi là quy y thứ hai, đó gọi là quy y pháp bảo. Và nương theo những bậc xuất gia xuống tóc đắp y mà tu chứng công đức của thanh văn thì đó gọi là quy y tăng bảo. Có một điều chú ý là trong đây thì có nói rất rõ là gì, bậc có thể biểu thị, có thể giải thích, có thể tu gọi là trụ trì tam bảo. Và chúng ta phải hiểu rằng sự không phải là lý, cho nên phải quy y cả hai loại tam bảo về sự và lý. Thì đó là điều mà hôm trước chúng ta đã học. Việc quy tam bảo mang đến rất nhiều lợi ích. Ví dụ như trong kinh, rất nhiều kinh đều nói ra là gì, có câu chuyện đa phần là nói về chư thiên. Sau khi người cõi trời họ sắp hết thọ mạng, họ bị năm tướng suy hao, mà nếu như được có người giới thiệu quy y với tam bảo thì phước trời được tăng thêm, mà thường tránh được đọa lạc vào các đường dữ. Như câu chuyện chúng ta thấy, câu chuyện lần trước là câu chuyện ở trong vua Đế Thích, là vua thần trời Đạo Lợi, sau khi tướng si hao và quán ra thấy là mình sẽ đọa vào làm một con heo trong cái nhà ông thợ gốm. Vì vậy lúc đó rất là hoang mang, ông ấy muốn giúp cho làm sao có cách nào để mình thoát khỏi loài heo. Thì có một vị chư thiên nói là hãy đến quy y với Đức Phật, quy y tam bảo. Thì sau khi quy y thì ông ấy cũng hết thọ mạng, cũng sanh vào bụng con heo đó làm con heo con. Nhưng mà do cái phước lực mà quy y, cho nên sau khi quy y rồi nên khi đọa vào làm tha heo thì con heo đó trong nhà ông thợ gốm chạy vòng 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 vòng. Một hồi cái ông thợ này tức quá, đạp cho nó, tại vì nó làm bể mấy cái bình gốm á, bình gốm nó như cái bình này, bình hoa, bình gì ông làm ra nó làm bể. Cho nên ông tức quá, ông đạp con heo đó, và con heo mẹ đó nó bị sảy thai. Nhờ vậy cái thai của heo đó không bị sanh ra heo mà trở lại thành vua trời Đế Thích. Cho nên công đức quy y Tam Bảo thật sự là không thể nghi bàn, rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về thứ hai là tam quy theo thông giáo. Chúng ta học bên Tông Thiên Thai thì có tạng, thông, biệt, viên. Tạng giáo là gì? Tạng là bên tiểu thừa, giáo pháp tiểu thừa. Và nếu thông giáo là vừa tiểu thừa vừa đại thừa, có thông cả hai bên. Và biệt giáo là riêng biệt giáo pháp về đại thừa. Còn thứ tư là viên giáo là giáo pháp viên mãn. Thì đây là chúng ta đã học ở bên khoa chú tiện giảng rồi, cho nên quý vị cũng hiểu được kiến thức đó. Hôm nay chúng ta xin vào phần bài thứ hai, bây giờ là nhị, là về thông giáo. Quý vị có thể theo dõi trên màn hình và không quý vị nghe, và tiện trang đọc như mọi lần là sẽ đọc từ chữ Hán, mình có đọc âm, sau đó mình giải thích, rồi sau đó mình phần nghĩa riêng ở dưới. Dạ, mời quý vị chú ý trên màn hình. Tiện trang sẽ chiếu lên màn hình cho quý vị đồng tu cùng coi. Nhị thông giáo giả, tức là thứ hai là về nói về tam quy của thông giáo. Liễu tà phi thật, thể hội tam bảo, tức thông giáo tam quy. Liễu có nghĩa là hiểu rõ được, tà chẳng phải là thật. Tức là những cái gì pháp nào tà, những cái pháp đó mình không theo, nên mình biết nó thật, không phải thật cho nên không theo. Thể hội tam bảo, tức là lúc đó mình hiểu được, mình lãnh hội được thế nào là tam bảo như trên nói, thì đó chính là quy y, tam quy y của thông giáo. Nhất thiết hình tượng, đồng ư chân không, tức là tất cả những gì hình tượng đều là đồng về chân không, tức là nói chung là thuộc về cái những cái không, tức là không đạt được. Nó tức là bây giờ người tu đến nó thông giáo cao hơn. Hồi trước á, mình quy y đơn giản á, mình chỉ biết là tôi tới đó tôi quy y với Phật, thấy Phật nó tượng Phật đó là mình quy y, đúng không? Rồi mình thấy có kinh sách thì mình quy y, đó là mình theo kinh sách. Rồi thứ ba nữa là thấy các vị tăng, các vị người xuất gia, các sư cô, sư thầy thì mình quy y, gọi là mình quy y mức trên. Nhưng mà tới mức đây rồi, mức đây là mức số 2, nâng lên một cấp, thì mình hiểu rằng tất cả những cái gì đó nó đều không thật. Tam bảo thật ra mà nói chính là gì? Tam bảo đây chính là hình tướng không có thật. Rồi, bởi vì sao? Cái tướng nó không biểu thị được mãi mãi, cho nên nó thuộc về chân không. Vì vậy mình cần quy y đâu, mình quy y đến nội dung bên trong, cho nên đấy là vô là thông giáo. Nội dung bên trong thì từ từ ở đây sẽ nói. Nhất thiết kinh quyển văn tự, tức là tất cả những chữ viết của các quyển sách, quyển kinh đó, vô phi giải thoát, đều không phải là giải thoát. Ở đây ý nói là gì? Là không phải giải thoát ở chỗ là kinh sách không phải giải thoát, nhưng mình nương tựa vào nội dung kinh sách để mình tu thì mới giải thoát. Hình tượng Phật không phải giúp cho mình có thể, ví dụ như mình tới đây có người khổ quá tới lại Phật ơi, Phật tôi cứu con, thấy tượng Phật chỉ có cười thôi, lúc nào cũng cười. Mình vui thì mình thấy Phật lúc nào cũng cười, mình buồn thì thấy Phật xong cái này buồn quá, đúng không ạ? Chứ đó là gì? Tượng Phật thôi, không phải là không có cử động được. Cho nên mới gọi là Bồ Tát đất qua sông khó giữ được thân. Cái này là tượng, hình tượng Phật cũng chỉ là biểu trưng thôi, chứ không thể mình có tác dụng như Phật thật. Vì vậy mình phải nương vào đâu? Phật đó, mình lại Phật, mình vô mình quy y Phật, là quy y nhìn hình tướng đó để mình biểu thị. Ví dụ như chúng ta ở đây thờ Tây Phương Tam Thánh, thì chúng ta nhìn Đức Phật A Di Đà ở giữa, thì chúng ta biết là Ngài là gì? Có trí huệ vô lượng, gọi là vô lượng quang. Ngài có thọ mạng vô lượng, gọi là vô lượng thọ. Ngài có tất cả vô lượng công đức. Và Ngài như thế nào tu trong nhân địa suốt bao nhiêu kiếp, Ngài phát những nguyện lớn như thế nào, thì từ đó mình hành trì theo, mình nương theo, thì đó là mình đã nâng lên một bậc nữa rồi. Đó là mình gọi là quy y. Còn những cái hình tượng nó không thật, không thể tồn tại vĩnh viễn được. Cho nên nếu mà ai quy y mà chỉ quy y mới cái mức độ ở trên, tức là mình chỉ nương tựa vào đó, như vậy lỡ ngày nào mình thấy tượng Phật bị hư bể, mình kêu ui sao Phật không linh, sao Phật tượng Phật hư bể mất rồi, quyển kinh này sao kinh Phật sao mà rách mất rồi, đúng không ạ? Còn người xuất gia thì tại sao người xuất gia không có tu được tốt thế này thế kia, thì cứ nói như vậy thì rõ ràng là tóm lại là gì, là đó là mới quy y bước một, cho nên mới như vậy. Còn quy y bước hai là mình quy y với nội dung bên trong thì mình đã tiến hơn bước nữa, cho nên đây là gọi là thông giáo quy y. Nhất thiết tri lưu, chữ tri này là cái áo màu sắc, trang phục màu nâu nâu á quý vị. Tri lưu, lưu là những nhóm người, những nhóm người mà mặc áo nâu nâu á thì gọi là nhất thiết tri lưu. Những người nào mặc áo nâu nâu là những người xuất gia, tức là tất cả những người xuất gia, tức học học vô học, tức là ở địa vị học và vô học. Học tức là những người chưa đạt đến thánh quả A-la-hán thì còn phải học, còn những người từ A-la-hán ra lên thì gọi là vô học. Hiển hóa vô sanh, tức là cũng là hiển hóa thôi. Tất cả thì thầy, cho dù người xuất gia chăng nữa thì cuối cùng cũng là hiển hóa, cuối cùng một đời cũng trôi qua, đúng không? Cuối cùng rồi cũng đi về nơi đâu đó, đúng không ạ? Cho nên mình không thể quy y mãi được cái đó mà mình phải quy y khác. Vô nhị tánh cố, tức là nên cái tánh là không hai đó. Cho nên mình hiểu là cái tánh, tất cả các pháp đều như vậy. Quy sự tức thị quy lý, cho nên bây giờ mình nương theo quy y sự, nhưng mà chính là mình quy y lý. Quy lý là sao? Tức là mình mượn hình tượng Phật để mình hiểu là Phật thì là thế nào đó, mình hiểu, mượn kinh sách để mình hiểu được giáo pháp như thế nào, mình mượn nương tựa vào người xuất gia để mình hiểu được Phật pháp như thế nào, mình nương tu như thế nào, chứ không phải là rồi mình y hết vào đó rồi hình tượng mà hư vân vân hay thế nào mình lại buồn, không phải. Hay là người xuất gia không như pháp thì mình buồn, không phải như vậy. Cho nên bây giờ là mình từ sự mình được vào lý rồi. Lý sự bất nhị, tức là lý sự thì không hai, tức là lý sự không khác. Từ sự mình hiểu được lý, từ lý mình cũng chấp sự, mình theo sự. Sở dĩ bất đắc xâm lăng giả, cho nên sẽ không có bị xâm lăng. Xâm lăng đó là không bị sinh xâm hại. Đây là tu khá hơn. Có nghĩa là nếu ở trên á, quý vị chỉ quy y theo hình tướng và mình chỉ chấp tướng thôi, quy y với Phật là phải có hình tượng Phật, rồi mình quy y với pháp là phải mình quy y với kinh điển á, sách kinh sách đó, rồi mình quy y với tăng thì mình quy y với người xuất gia, đó là trên. Lỡ có chuyện gì mình thói tâm, nhưng mà tới đây thì mình đã khá hơn rồi, mình đã hiểu được sự tính là lý rồi, thì lý tính là sự rồi, thì mình có chuyện gì ra mình sẽ không bị xâm hại nữa, xâm phạm nữa. Tại vì sao? Mình như như bất động. Ví dụ như mình thấy là kinh nó bị hư rã rách nữa cũng không sao, thấy hình tượng Phật bị ví dụ như ở đâu đó ở các nước của Trung Đông người ta phá hủy cái hình tượng Phật, mình cũng không sao đó. Mình nghĩ tất cả thế gian đều là vô thường, đúng không ạ? Đó, mình thấy người xuất gia cũng vậy, người ta cuối cùng cũng chết chẳng hạn, mình thấy bình thường đó. Nói gì sự nó như vậy, nhưng mà lý là gì không thay đổi. Đó là về thứ hai là nhị thông giáo đó. Cái này hơi khó quý vị thì khó nghe, tại vì cái phần này tạng thông biệt viên thì tạng giáo dễ nói, nhưng mà càng về sau thì càng khó, chúng ta cứ đi từ từ. Như vậy Thiện Giang xin đọc lại. Hai là tam quy của thông giáo là hiểu rõ tà không phải thật, thể hội tam bảo, tức là tam quy của thông giáo. Tất cả hình tượng cùng thuộc chân không, tất cả văn tự của quyển kinh không gì chẳng phải giải thoát. Tất cả hàng xuất gia, tức hàng hữu học và vô học, Hiển hóa vô sanh nên tánh là không hai. Quy y sự chính là quy y lý. Lý sự không hai cho nên không bị xâm hại hay là không bị xâm phạm. Tức là lúc đó mình niềm tin mình vững lắm, mình tu như vậy thì gọi là mình sẽ không bị nhiễu nhương bởi bên ngoài nữa, bởi vì mình biết có tam bảo trong tâm mình, đó là khá hơn. Bây giờ chúng ta đến phần thứ ba là gì? Tam biệt giáo giả, tức là về tam quy của biệt giáo. Phiên phá vô lượng tà hoặc. Chữ phiên có nghĩa là lại phá vô lượng cái tà hoặc, tức là hoặc là mê hoặc, tức là cái sự điên đảo mê hoặc. Là có nghĩa là gì? Ở đây ý nói là những cái hiểu biết sai lầm và sai của mình thì gọi là tà hoặc. Ví dụ như mình thấy thế gian này là thật, mình cho đó là thế gian này tồn tại vĩnh viễn, thì những cái điều đó gọi là mình tà hoặc. Thì tới đây ấy, mình phải khá hơn, mình phải vào được là gì, làm sao đó để trở lại với hiểu được đâu là thật, thì mình nương theo thật, thì mình gọi là phá được tà hoặc. Ví dụ mình có một cái tư tưởng là gì, lớn lên là phải gì, phải sống cho đã, hưởng thụ cuộc đời cho nó đã đi, đúng không ạ? Người thế gian người ta như thế, đó là một cái loại mê hoặc, gọi là tà hoặc đó. Thì bây giờ mình học đạo rồi mình biết là ôi thế gian này nó cũng chỉ tạm thôi, cõi đời chỉ có mấy mươi năm rồi ai đó cũng phải đi về, cho nên là gì, người ta mới có bài gọi là gì? thế gian chỉ là cuộc tạm dạo chơi đó. Rồi đến lúc bước chân trời, một mai sẽ chia cách không còn nữa, nghĩ lại tiếc thương cả cuộc đời. Tức là gì, mình thấy cuộc đời nó dài dằng dặc, mới tưởng là lâu, mình lo đi chơi suốt của cuộc đời như vậy. Nhưng mà đến khi mình nó hết tới cuối chân trời rồi, tức là cuối cuộc đời rồi, mới ngẫm lại uổng quá cả cuộc đời mình đã không có biết tu. Cho nên là lúc đó thì mới thấy ôi cuộc đời là biển mộng thì muộn mất rồi. Quý vị đồng tu ở đây thì quý vị đồng tu cũng đa số chúng ta đều là những người rất là tinh tấn tu, chúng ta cũng học giáo pháp sâu xa rồi, cũng khá rồi, đúng không ạ? Có khóa tu này có những đồng tu để lặn lội từ Pháp, từ Anh sang đây để dự khóa tu, đi đường xa, cho nên đó là chúng ta cũng hiểu được này. Cho nên chúng ta tuy có thể nói là chưa phá được vô lượng tòa hạt, nhưng cũng phá được ít, đúng không? Mình cũng đỡ hơn người thế gian, gọi là người thế gian mê và mê, còn chúng ta vừa mê vừa tỉnh, tức là không phải tỉnh hoàn toàn. Nếu tỉnh hoàn toàn thì chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, nhưng chúng ta chỉ có lúc mê lúc tỉnh, thì cố gắng làm sao tỉnh nhiều hơn mê, thì chúng ta có cơ hội hết đời này chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử bằng cách là tỉnh hoàn toàn, giống như ra khỏi cơn mộng. Như vậy đầu tiên là gì? Lại phá vô lượng tà hạt, thừa sự vô lượng tam bảo. Chữ thừa, chữ thừa là kế thừa, sự là phụng sự, chúng ta thừa cũng là phụng sự, thì có thể là mình dịch đơn giản là phụng sự vô lượng tam bảo. Tức biệt giáo tam quy, chính là tam quy của biệt giáo. Liên hoa đại tạng, viên mãn báo thân, danh Phật bảo. Tới đây là cao hơn nữa, tức là gì? Mà liên hoa đại tạng, tức là thế giới của hoa tạng đó quý vị. Mình hiểu được tới thế giới hoa tạng đó chính là gì? Viên mãn báo thân tỳ lô gia na. Mình hiểu được cảnh giới cao như vậy thì đó mới gọi là Phật bảo. Như vậy tiêu chuẩn này cao hơn. Chúng ta phải hiểu được lý của kinh, những kinh đại thừa. Ví dụ như chúng ta phải hiểu được thế giới hoa tạng như thế nào, thế đó liên thế giới liên hoa đại tạng thì đó là viên mãn báo thân đó, giống như pháp thân, báo thân bây giờ không tới pháp thân, bây giờ đang nói báo thân thì sao, báo thân là to lớn như thế nào đó, liên thế giới liên hoa đại tạng như thế nào thì đó gọi là Phật bảo. Và tiêu chuẩn Phật bảo cao hơn. Thập nhị bộ kinh, tức là 12 loại bộ kinh. Đây không phải 12 bộ kinh mà 12 phần giáo. từ gì, trường hàng trùng tụng tinh cô khởi. Đó, tức là chúng ta đã học hết rồi đúng không ạ? Ở bên bên bộ kia chúng ta học là ví dụ như trường hàng, tức là kinh điển nào mà giảng viết văn xuôi gọi là trường hàng. Trùng tụng tức là tụng lặp lại những điều trước gọi là trùng tụng. Cô khởi có nghĩa là gì? Cô khởi tức là cũng nói qua có một lần thôi. Đó, thì 12 phần giáo đó. Thiền tam lý đế, tam đế lý, tức là 12 phần giáo đó để làm gì? Để diễn thuyết, nói ra, để giảng giải về lý của tam đế. Tam đế ở đây chúng ta có hiểu là tam đế thì trong công thiên thai gồm có không đế, giả đế và trung đế, gọi là không giả trung. Thì ở đây nói cũng hơi khó một chút. Về không đế tức là cái sự thật về không, tất cả các pháp thế gian đều là vô thường rồi cuối cùng sẽ đi đến hủy diệt, đó gọi là gì? Không đế. Ví dụ thân thể chúng ta rồi đến ngày nào đó cũng sẽ trả về cho các bụi, gọi là các bụi trả về cho các bụi. Cái nhà này dù có tồn tại bao năm rồi mấy trăm năm rồi nó cũng trở về không, thì cái đó gọi là thấy tất cả các pháp đều không, thì cái đó là không đế. Thứ hai là giả, giả đế tức là cái sự thật là thấy nó giả. Giả là gì? Giả ở đây không phải là nó nói là giả có nghĩa là nó được hội tụ được nhiều yếu tố. Ví dụ như cái bàn này thực tế không phải là cái bàn, mà nó từ nhiều miếng gỗ ghép lại, nhiều cái đinh, nhiều cái ốc vân vân ghép lại, cho nên bản chất cái bàn này không phải là cái bàn, mà nó chỉ do nhiều nhân duyên, hay là cơ thể chúng ta do đất, do nước, do hơi ấm, do những cái điện vân vân, do những đồ gì đó nó cấu tạo thành, cho nên nó giả thôi, nó không có thiệt, nó không có thật như vậy. Và cái thứ ba là trung đế. Trung đế là mình không rớt vào cái giả, cũng không rớt vào cái không đó, mình quán trung đạo thì gọi là không giả trung. Đó là cái tiêu chuẩn này hơi cao ha. Tiêu chuẩn này mình thấy tất cả 12 bộ kinh đó, tức là bao nhiêu bộ kinh của Đức Phật, 12 loại bộ kinh, mình phải được diễn thuyết ra là lý của tam đế. Danh pháp bảo tức là những bộ kinh nào mà giúp cho mình hiểu được những điều đó thì đó gọi là pháp bảo. Tam hiền thập thánh, tự tha lợi tha lợi, tự lợi lợi tha, vi tăng bảo. Ở đây tăng bảo là cao hơn, tăng bảo của biệt giáo, đó là phải yêu cầu tam hiền và thập thánh. Tam hiền là Bồ Tát tu từ sơ trụ cho đến tức là gồm có 30 bậc cấp bậc. Ba cấp bậc đó là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Từ sơ trụ đến thập hồi hướng có 30 cấp. Đầu sơ trụ nè, nhị trụ nè, tam trụ, tứ trụ cho đến thập trụ, tức là 10 bậc, mỗi bậc này 30 bậc như vậy gọi là tam hiền. Và cộng thêm 4 vị vị nữa là của thập địa nữa, gồm có sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa cho đến và thập địa, thì đó gọi là tam hiền thập thánh. Thì các ngài đã làm được tự lợi và lợi tha rồi thì các ngài mới là tăng bảo. Như vậy theo tiêu chuẩn này, những người thế gian bình thường mà chưa tới chứng được mấy địa vị này là không tính là tăng bảo à, quý vị ha. Tiêu chuẩn này cao hơn đúng không ạ? Quy thử tam bảo, quy y với tam bảo đó, tất năng phiên phá kiến hoặc thì có thể. Cái chữ phiên này là mình có thể có nhiều cách dịch. Chữ phiên này mình dịch có nghĩa là có thể lại, có thể là lại phá kiến hoặc, tức là mình sẽ phá đi được cái kiến tư hoặc, kiến tư tức là kiến tư hoặc, trần sa vô minh tam hoặc, tức là phá được ba loại này luôn. Như vậy ở đây là phải quy y như vậy thì chắc chắn mình sẽ quy y tam bảo không thôi đó quý vị, mà mình phá được kiến tự hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc luôn. Như vậy chỉ mỗi tam quy không là thành Phật mất rồi, đúng không quý vị? Không? Tiêu chuẩn của Đại Thừa Vô Ích cho nên người ngộ là lúc nào nói pháp nào cũng thành viên mãn hết. Quý vị mới vô quy y tam bảo thôi mà quy y được tới tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, cả là quý vị thành Phật rồi. Thì quý vị phá được kiến tự hoạt, trần sa hoạt và vô minh hoạt và thành Phật luôn. Đã, cho nên là mới quy y không mà đủ rồi, viên thành Phật đạo. Đó là tiêu chuẩn này, cách nói này giống như kinh Hoa Nghiêm nói là gì? À, nhất pháp tức nhất thứ pháp, tức là một pháp tức là tất cả pháp. Chỉ cần một thông là tất cả thông. Quy y Tam Bảo một cách rốt ráo là thành Phật luôn, không có cần phải nói gì để lần sau nữa cũng thành Phật. Mà quý vị thấy thật sự là rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta có quy y được tới cái mức độ này không? Chúng ta không quy y được tới nổi mức độ này đúng không? Chúng ta chỉ quy y được mới cái mức cái 1 hoặc 2, mức 2 đúng không? Chúng ta đang học tới 2 chứ còn mức độ 1 này, mức độ 3 này khó quá, tại vì mình quy y đúng nghĩa như vậy. Bây giờ đầu tiên nè, mình coi lại à, phải hiểu được báo thân Phật là gì. Thế giới Liên Hoa Đại Tạng là thế nào? Đó là báo thân viên mãn Phật. Rồi mình sẽ nào, mình thấy đó là Phật bảo. Còn tất cả các kinh điển thì giúp cho mình hiểu được ba nghĩa là không, giả và trung. Không đế, giả đế và trung đế. À, thì rồi mình những vật thánh tăng phải là thánh tăng, phải từ tam hiền thập thánh. Tam hiền thập thánh tức là từ sơ trụ cho đến thập địa Bồ Tát thì mới gọi là tăng bảo. Thì quy y như vậy thì có thể phá được, trừ được cái gì? À, kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Bất bị giới nội giới ngoại bát ma bát đảo sở xâm tăng giả, tức là không có bị giới nội, giới nội ở đây là giới ngoại và xâm lăng vân vân. Ở đây có mới nói mấy điều, bây giờ thì đang nói giới nội trước. Giới nội tức là nói một cái, đây là một thuật ngữ của nhà Phật, chính là nói trong tam giới. Chúng ta còn ở trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì gọi là giới nội. Đó, có nghĩa là gì? Giống như chúng ta đây nè, ở con người nè, đây là thuộc giới nội nè, chúng ta đang ở dục giới. Các loài súc sanh, con kiến, con muỗi, con ruồi, con gì đó nó ở đâu? Nó là loài súc sanh, nó cũng thuộc dục giới. Thì dục giới là ở trong gọi giới nội, rồi lên chư thiên từ tầng trời thứ 7 trở lên thì đến tầng trời thứ 24 gọi là sắc giới. Thì cũng là giới nội, cũng là ở trong cái phạm vi đó. Rồi tiếp tục là lên ở tầng trời thứ 25 đến 28 gọi là vô sắc giới thì cũng là giới nội. Thì ba cõi đó là cũng là giới nội. Còn ở đây nói là giới ngoại là ngoài giới là ngoài cái thế giới bình thường, là tới bắt đầu tới đâu. Giới ngoại á, thì chính là vượt ra khỏi tam giới rồi. Nhưng mà đây là gì? Đây là tịnh độ của Bồ Tát, của chư Phật Bồ Tát. Đó. Nhưng đó là gọi là vượt ra đó, nhưng mà chưa đến đâu. Ở đây mới nói có nghĩa là mới phương tiện hữu dư độ thôi à. À, và thật báo trang nghiêm độ thôi đó, chứ chúng ta chưa đến gọi là thường tịch quang tịnh độ. Thì cái từ từ phương tiện hữu dư độ và thật báo trang nghiêm độ đó gọi là giới ngoại nha. À, quý vị hiểu dùm giới ngoại đó. Bát ma là tám cái ma đó, thì tám ma là đây thì chúng ta ma thì chúng ta là thuật ngữ của tiếng Phạn là gọi là chướng ngại. Tám loại ma đó. Thì cái này thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu ra được, gồm có như là cái có thể ma có nghĩa là gì, ví dụ như nó cướp đi sinh mạng của chúng ta, hay là nó gây chướng ngại cho chúng ta tu hành. Không phải con ma mà những cái gì, ví dụ như cơ thể mình nó mệt quá, bây giờ muốn nghe pháp lắm mà buồn ngủ quá, gục gà gục gật, hoặc là hôm nay thầy Thiện Trang giảng chỗ này khó quá, mọi người buồn ngủ quá, thì đó là gọi là ma. Ma gì? Ma ngủ ấm ma đó, nó thuộc về ngủ ấm ma, nó khiến cho mình không có tu được thì cũng là gọi là ma. Ma dịch nghĩa là chướng ngại. Thì tám loại ma thì thông thường chúng ta học có bốn loại ma thôi đúng không ạ? Đây nói tám ma thì cũng tương tự như thầy thôi, cũng chia ra. Thì ở đây chúng ta không có thời gian để nói chi tiết tám loại ma, nhưng mà thật ra tám ma đây cũng đơn giản thôi. Thật ra nó có thể là như đoạt mạng là một loại nè, thứ hai là chướng ngại nè, rồi thứ ba là nhiễu loạn nè, thứ tư là phá đi hoại, nó phá hoại mình, đó là loại thứ tư. Thứ năm là hại nhân mạng, tức là mà mất cái mạng người đó. Thứ sáu là chướng hại, chướng ngại thượng căn, vân vân. Rồi cái thứ bảy nữa là ma, mấy cái ma nhỏ nhỏ đó, mấy con ma nhỏ nhỏ. Rồi thứ tám là ma vương. Thì kể ra đó là tám ma, thì thông thường có khi kể bốn ma, thì kể tám ma, chúng ta có thể hiểu được. Rồi còn bát đảo, bát đảo là tám cái sự điên đảo. Tám sự điên đảo này thì thông thường cũng dễ dễ hiểu thôi. Ở đây có thể nói là vậy, tức là nhị thừa, phàm phu và nhị thừa đó, thì mê chấp nhập ở trong cái tám cái loại điên đảo. Thường lạc ngã tịnh đó. Thì chúng ta đối với bốn cái gọi là thường lạc ngã tịnh là tứ đức của Niết Bàn. Thường là gì? Luôn luôn vui vẻ, đúng không ạ? Thường là luôn luôn mãi mãi không bao giờ thay đổi. Lạc là luôn luôn vui vẻ, là vui vẻ. Ngã là có một cái chân ngã và tịnh. Thì phàm phu đối với bốn điều này là họ bị mê hoặc điên đảo. Họ phi thường á, phi lạc và phi họ sẽ không hiểu là cái sự thường của Niết Bàn đó thế nào, cho nên họ cho là chẳng phải thường, rồi chẳng phải lạc, rồi chẳng phải ngã, chẳng phải tịnh. Thì đó là bốn cái điên đảo. Đấy, cái đó bốn cái điên đảo rồi. Rồi mình nhân lên gấp đôi lên, cái nào cũng lệch qua bên này, lệch qua bên kia, thành ra tám. Ví dụ mình nói là có ngã thì mình cũng nói có ngã, tại vì tôi nghe nói tứ đức của Niết Bàn là Phật có ngã, mình cũng nói mình có ngã, nhưng mà cái ngã của mình sai, không phải cái ngã của chân ngã. Chân ngã là không sanh không diệt, còn cái ngã mình cho cái ngã của mình thì cái ngã là mình nó giả tạm, cho nên cho là có ngã cũng sai. Rồi cho là mình không có ngã cũng sai, tại vì thật ra có chân ngã. Chân ngã tức là chân như tự tánh mình có mà mình cũng không có cho, thì hai cái đó gọi là vừa cho có vừa cho không. Hai cái đó đều sai, mà hai cái đều sai mà bốn tính đức là thường lạc ngã tịnh. Vậy thì mỗi cái là hai nhân bốn thành tám đó, thì gọi là bát đảo. Đây toàn giáo nghĩa Tông Thiên Thai Đại Sư Ích đưa ra rất nhiều giáo nghĩa, cho nên chúng ta hơi khó hiểu. Thì nếu mà quy y được như vậy thì sẽ không bị những điều đó nó làm mê hoặc, nó không làm cho trở ngại chúng ta nữa hết. Tức là dù ở trong có nghĩa là chúng ta sẽ vượt khỏi được giới nội, tức là vượt khỏi tam giới. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi giới ngoại, tức là vượt qua khỏi thập pháp giới. Và chúng ta đã đến là gì? Những cái ma ngoại, tám loại ma và tám loại điên đạo đó không bị nữa. Quy y này cao. Chúng ta cố gắng đi qua, tại cái này lên viên giáo còn khó nữa. Quý vị cố gắng nghe, tại hôm nay xui mà tới đây. Chúng ta học theo thứ tự mà không biết sao. Nếu bữa trước mà giảng cái bài này tại đây á, thì chắc là nghe dễ hiểu hơn rất nhiều. Nhưng bữa nay vào trong đây thì cái phần viên giáo thì với lại biệt giáo khó, không phải cảnh giới của chúng ta, cho nên nghe không hiểu, buồn ngủ là chuyện bình thường. Còn nếu mà người nào nghe mà thấy hiểu vân vân tỉnh táo, đó là người phi thường đó, đúng không? Phi thường chứ người bình thường là nghe không hiểu, mà đây không phải cảnh giới của mình. Thứ tư là nói về viên giáo, tứ viên giáo giả, tức là đây là tam quy của viên giáo. Quán tà hoặc tức diệu cảnh, tức là quán những cái mê lầm sai lầm đó, cái tà đó chính là diệu cảnh. Cái này hay à, cao hơn à, tức là ở trong trần mà không bị nhiễm trần. Cái này là cao, cảnh giới cao hơn, có nghĩa là tới mức độ này là quý vị vào độ sanh được rồi. Quý vị vào trong thế giới này chẳng nữa, cho dù người ta điên đảo, mình coi nó là diệu cảnh, tức là cảnh vi diệu, không sao hết. Người ta ví dụ như quý vị có vô địa ngục ha, mình có vô địa ngục thì mình người không biết á, người ta vô người ta sợ quá. Còn đây như địa tạng của Bồ Tát vậy á, vô địa ngục như đi dạo trên thiên đường. Tại vì sao? Tất cả cái đó đều là cảnh tốt đẹp cả, cho nên mới quán được như thế, thấy được như thế. Ngộ tam bảo bổn nhất thể, tức là ngộ được rằng tam bảo vốn là một thể thôi. Tức là hồi trước mình còn thấy là tam bảo là ba, đúng không ạ? Tới đây thì gì? Một thôi, tam bảo thành một, không còn ba nữa. Hồi trước mình thấy Phật bảo, mình chia đó là Phật nè, đó là Pháp nè, đó là Tăng. Còn bây giờ tới đây là Phật Pháp Tăng trở thành một thể. Thì cái cảnh giới này mới cao nữa, mới gọi là viên giáo chứ. tức viên giáo tam quy, đó chính là viên giáo tam quy, hay tức là viên giáo tam quy, tức là tam quy y của viên giáo. Hiện tiền nhất niệm năng giác chi tâm, tức là có nghĩa là hiện tiền một cái niệm đó, mà hay là chúng ta nói là nhất tạm niệm, tức là mình giữ được một niệm mà có thể luôn luôn giác ngộ cái tâm được như vậy. À, tức là một niệm tâm có thể giác, tức là mình giữ được. Danh Phật bảo thì cái đó gọi là Phật bảo. À, thì mình hiểu thế nào là Phật bảo. Như vậy là gì? Có nghĩa là lúc nào tâm cũng giác ngộ. Quý vị chữ hiểu chữ nhất niệm thì chắc không có dịch ra. Nhất niệm có nghĩa là gì? Nhất niệm là giữ mãi mãi, giống như chúng ta nhất tâm bất loạn đó. Quý vị hiểu mà. Nhất tâm bất loạn thì không có thay đổi, không có thay đổi. Mình đây là luôn luôn giữ được cái niệm, ý niệm mình là giác liên tục, thì đó gọi là Phật bảo. Đó. Còn bây giờ chúng ta là sao? Chúng ta theo nói tông thiên thai, chúng ta có gọi là bách giới thiên như á, thì chúng ta gọi là trăm giới ngàn như. Trăm giới có nghĩa là chúng ta ở trong cõi người nè, nhưng mà có lúc thì chúng ta làm Phật, lúc giác ngộ đúng không? Lúc cũng mình cũng muốn độ sanh lắm chứ đúng không? Muốn cứu độ chúng sanh lắm đúng không? Đó là mình sống và mình thấy tự tại vô cùng, ai nói gì mình cũng vui, hôm nay thấy ai cũng là Phật Bồ Tát hết. Thấy tự nhiên như vậy. Nhưng mà lát sau ra tới giờ ăn cơm đi xuống bắt đầu thấy ôi cơm bữa nay ngon quá, hôm nay không biết ai nấu mà ngon quá. Có hai chú phát tâm tới đây hộ trì cho khóa tu nấu cơm cho chúng ta. Ôi, chú này đầu bếp bao nhiêu năm rồi, người nấu ăn ngon lắm. Cái mình ăn lúc đó là cảnh giới nào quý vị? Lúc đó mình trở thành cảnh giới súc sanh. Súc sanh cho nên lúc trong người nhưng mà cũng là sách súc sanh, mình ham ăn. Còn nếu mà ăn mà lúc đó mình ăn bữa nay mình khóa tu mình cũng ăn, mà ăn tuy nó ngon nhưng mà mình ăn mình cũng nhớ chánh niệm một chút, mình cũng nhớ mình làm người thì phải ăn, thì đó là gọi gì? Người ở trong người đó. Cho nên trong một ngày chúng ta sống trong rất nhiều cảnh giới, gọi là 10 cảnh giới. Có lúc thì mình làm Phật Bồ Tát, có lúc thì mình làm Phàm Phu. Nếu mà Phật Bồ Tát thì phải là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là Phật đúng không ạ? Còn Bồ Tát thì cũng nhiên làm như vậy mà không có hoàn toàn viên mãn. Còn Thanh Văn thì lúc kia ôi tu chúng sanh khó độ quá, như mình ra nhớ thấy người nào đó ông chồng rồi ôi chúng sanh này khó độ quá, thôi tôi thành Phật, tôi chứng quả, tôi giải thoát trước đi, còn ông chồng này tôi kệ họ. Đó đó là tâm gì? Thanh Văn. Thanh Văn tức là mình tự độ mình thôi, tự tiểu thừa tự độ, còn kệ mặc kệ họ không ấy. Còn nếu như tâm Bồ Tát á, mình tu pháp môn tịnh độ này thì là lúc đó mình cũng kêu tôi nguyện về Tây Phương Cực Lạc, đời sau tôi hoặc là đời sau nữa tôi xuống tôi độ ông mà. Đó, nếu như vậy á thì đó là gì? Mình có tâm của Bồ Tát, cho nên lúc đó mình gọi là cảnh giới Bồ Tát trong người. Cho nên ở đây nói là gì? Phải là hiện tiền, tức là lúc nào á một niệm hiện tiền á, tâm mình á là gì? Năng giác, tức là phải giác được, giữ được cái nhất tâm giác ngộ. Giống như mình niệm Phật được tâm muội gọi là nhất tâm bất loạn, là mình lúc lúc nào niệm Phật, còn đây là luôn luôn giữ được giác, thì đó gọi là Phật bảo. Dễ không? Cũng khó đúng không? Mình hay nếu mà thường thường nghĩ như giữ được vậy gọi là Phật bảo. Hiện tiền nhất niệm sở giác chi cảnh, tức là hiện tiền cảnh á mà được giác được, tức là bây giờ mình đối với cảnh lúc nào mình cũng giác biết rất rõ ràng, rất là sáng suốt, thì đó chính là hiện tiền nhất niệm chi cảnh, tức là một cái cảnh giới nó không làm mình mê được nữa hết, thì đó mới thì gọi là danh pháp bảo, thì gọi thấy cái cảnh mà trở thành pháp rồi. Rồi quý vị nó đơn giản là vậy nè, quý vị thấy cái gì cũng thành pháp hết. Thấy cái cảnh cái hoa nó đẹp ơi đẹp, chứ nhìn trên bàn này đó mình biết hoa này cũng gì vô thường, nó cũng vô thường, đó là mình thấy rồi nó cũng tàn rồi, nó cũng xanh rồi, nó cũng diệt, nó không còn để trụ lâu được. Cho nên đời người cũng như vậy, đó là mình giác ngộ được chút. Nhưng giác ngộ đó là giác ngộ gì quý vị biết không? Giác ngộ của tứ đế Thanh Văn. Còn nếu mà quý vị cũng thấy cái hoa này vậy, bắt đầu quý vị nghĩ đó, ở cái hoa này cũng bao nhiêu người đó chăm sóc thế này kia vân vân, mình phải có nhân duyên với những người đó, mình phải giác ngộ, mình độ những người đó vân vân, thì có gì đó là gì? Tâm Bồ Tát. Đó, cho nên cũng là thấy pháp sanh diệt, nhưng mà mình thấy thế nào? mình thấy là mình muốn độ chúng sanh, rồi mình muốn độ mình, rồi độ chúng sanh đó, thì mình là Bồ Tát. Còn mình chỉ thấy nó sanh diệt thôi, cái pháp đó gọi là sợ sanh tử luân hồi vân vân, thì mà mình chỉ muốn giúp cho mình không, mình nghĩ cho mình không, thì đó gọi là thành bằng thôi. À, thì ở đây chúng ta có thể hiểu được đó là pháp bảo, tức là mình thấy được tất cả cái cảnh đều trở thành cảnh giới, nó biểu lộ ra pháp được hết, thì đó gọi là pháp bảo. Tâm cảnh bổn lai vô nhị danh tăng bảo. À, có nghĩa là tâm và cảnh vốn là không hai, thì đó gọi là tăng bảo, tức là những người này tu khá lắm rồi, biết là cảnh nó không có đầu hết đó, không có, cảnh nó từ tâm mình hiện hiện ra đó, tất cả từ do mình làm nên thôi, tất cả tâm với cảnh là mình là một, cảnh nó đâu từ đâu, từ tâm mình hiện ra, cho nên mình hiểu được vậy thì mình là tăng bảo theo viên giáo. Cho nên tu đến địa vị giác ngộ thì sao? Hiểu rõ tất cả đều là một hết, từ trong thôi. Thì anh xin đọc đoạn này. Thứ tư, tam quy của viên giáo là quán tà hạt, tức là diệu cảnh, ngộ tam bảo vốn là một thể, tức là tam quy của viên giáo, hiện tiền nhất niệm tâm có thể giác, gọi là Phật bảo. Hiện tiền cảnh được giác với nhất niệm, gọi là pháp bảo. Tâm và cảnh xưa nay không hai, gọi là tăng bảo. Đó, thì mới có nói sơ sơ thôi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Cứu cánh ngộ thử nhất niệm chi tâm, nhất niệm tam bảo giả, tức là cái bậc hay là người mà rốt ráo ngộ được cái nhất niệm tam bảo này, danh vi Phật thì gọi là Phật. Đó, quý vị hiểu được hết, ngộ là rốt ráo nha, thì gọi là Phật. Chủng chủng thiên thử nhất niệm tam bảo giả, tức là tất cả những gì mà giảng giải được về ba cái niệm, nhất niệm tam bảo đó, danh pháp bảo, danh vi pháp, tức là pháp bảo, gọi là pháp. Tiếp theo, chữ này là đọc là bỉnh Phật sở thiết chi pháp. Chữ bỉnh có nghĩa là tung theo hay là giữ gìn, kiên trì. Tức là mình nói là tung theo pháp mà được Phật thiết. Cứu thử nhất niệm tam bảo giả, chữ cứu này là tham cứu, tham cứu được cái một niệm nhất niệm tam bảo như trên đã nói. Danh vi tăng thì gọi là tăng, hay gọi là tăng bảo, tức là đây Phật là bảo thì dễ rồi đúng không, cái cảnh giới rốt ráo ngộ được điều nhất niệm đó thì gọi là Phật. Còn nếu như thứ hai là từ cái những cái gì mà có thể giảng pháp về, giảng giải về nhất niệm tam bảo như trên nói thì gọi là pháp. Còn tăng là gì? Tăng là những người theo cái pháp mà Phật nó nói đó, họ nghiên cứu, họ tham cứu vô được nhất niệm tam bảo thì gọi là tăng. Thiên lý thành sự, tức là chữ toàn lý thành sự, tức là tất cả lý trở thành sự, tức là mình đem ra mình áp dụng lý mình làm thành sự được. Toàn sự tức lý, là tất cả sự chính là lý. Cử nhất tức tam, là nêu một thì là tức là ba. Ngôn tam tức nhất, tức là nói ba chính là một, tức là ba, một một và ba cũng giống nhau, sự cũng là lý, lý cũng là sự, nói vậy cho đơn giản. Quy nhất, quy thử nhất thể xử lý tam bảo, quy y á, quy này là quy y một cái nhất thể xử lý tam bảo này, tức là sự và lý mình không còn phân biệt nữa, mình biết nó là một rồi thì mình quy y được, nương tựa được với đó, điều đó. Tắc năng viên phiên tam hoặc thì có thể vượt qua, cái chữ phiên này là mình dịch là vượt qua, vượt qua được tam hoặc. Tam hoặc là gì? Trần sa hoặc, kiến tư hoặc và vô minh hoặc. Đó, mình sẽ vượt qua được, điều có thể vượt qua. Viên nhiếp giới nội giới ngoại ma đảo nhi tác Phật sự. Đó, cảnh giới đây là gì? Có thể nhiếp viên mãn được cái giới nội, tức là ba cái tam giới đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là chúng ta nói lục đạo luân hồi. Rồi, giới ngoại tức là mười pháp giới mình nhiếp được luôn. Rồi tất cả các loại ma không sao hết. rồi các loại điên đảo cũng vậy, không sao hết. Mình nhiếp được hết, mình gói mà làm thật sự được đó, thì mình sẽ làm được thật sự hết. Bất bị xâm lan giả thì không còn bị xâm phạm nữa, rất là tuyệt vời nếu mà quy y được tới mức độ đó. Thì ở đây thì Trang sẽ đọc lại cái phần này. Bậc rốt ráo ngộ nhất niệm tam bảo này gọi là Phật, tất cả những gì giảng giải nhất niệm tam bảo ấy gọi là pháp. Bậc giữ vững pháp mà Phật đã thiết, tham cứu sâu xa nhất niệm tam bảo này gọi là tăng. Tất cả lý trở thành sự, tất cả sự tức là lý. Nêu một tức là ba, nói ba tức là một. Quy y nhất thể sự lý tam bảo này thì có thể viên mãn vượt qua tam hoặc, viên nhiếp giới nội giới ngoại ma đạo mà làm Phật sự, không bị xâm phạm nữa. Thì đó là chúng ta đọc sơ sơ đã mới nói qua. Thì cái quy y này chúng ta thấy nghe hai cái ba cái sau hơi mơ mơ hồ hồ đúng không ạ? Tại vì sao? Đó không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta cố gắng thì theo trình tự tu hành chúng ta nên thế nào? Chúng ta nên từng bước đúng không ạ? Cứ tiến lên từng bước, ví dụ như mỗi khi chúng ta học thì chúng ta đầu tiên mình học cấp tiểu học rồi lên trung học rồi tới cấp 3 rồi tới cao đẳng đại học đúng không? Chứ chúng ta một phát lên trời không được ha. Thì chúng ta cứ tham khảo đi từ từ, ví dụ như đầu tiên chúng ta sẽ đi về đâu? Đầu tiên học hay cố gắng quy y. Quy y thứ nhất là quy y tạng giáo trước đó, tức là chấp sự đi, có hình tượng Phật đây mình quy y ha. Rồi mình chấp thứ hai là gì? Mình tới quy y tới thứ hai đó là mình quy y thông giáo, tức là mình từ hình tướng mình hiểu được cái lý bên trong. Rồi mình tới cái viên giáo là mình cao quá rồi, quá cao, hai đằng sau biệt giáo viên giáo cao hơn. Thì mình cứ theo thời gian mình tu ha, từ từ đừng nôn nóng. Nếu mà quy y được như vậy, tại vì đây là lời của Đại sư Ngô Ích, ngài là bậc minh tâm kiến tánh thành Phật rồi, cho nên ngài nói cái pháp nào rồi cũng viên mãn hết á. Gọi là pháp thì không có cao có thấp, chỉ có người lãnh hội có thấp có cao đó. Người cao thì người ta hiểu pháp nào của mình cao hết. Tất cả pháp, nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp. Còn chúng ta mặc dù ta học cái pháp này nên ngài gợi ý cho chúng ta lên đến cao như vậy mà cuối cùng mình cũng không hiểu được sâu xa. Đó là do cái căn tánh của mỗi người. Rồi, không sao hết, chúng ta mới mở màn, mới đầu. Chưa có gì, từ từ chúng ta đi tiếp. Mời quý vị vào phần tiếp theo. Lược minh tứ cánh, tứ giáo cánh, tức là đã nói lược về tứ giáo đó rồi. Ngôn lục tức giả à, thì bây giờ là nói thêm lục tức nữa, lục tức Phật đó quý vị nhớ không ạ? Chúng ta học trong Tịnh độ Đại kinh Khoa chú hay là Khoa chú huyền giảng hay học đi học lại. Cho nên mấy một số vị đồng tu đó lúc đầu nói ôi sao khó quá thầy ơi, học gì đó mà nhiều kiến thức quá. Thật ra học một thời gian nó sẽ có cái sự lặp lại, nó cứ lặp lại, nó cứ lặp đi lặp lại. Do hôm qua có người đồng tu hỏi Thiền Trang nói bao giờ mà quý vị hiểu được lục tức á, mà đem áp dụng cho tất cả mọi cảnh giới được, đem cái gì quý vị cũng nói ra được thì quý vị mới hiểu được lục tức. Bây giờ nó nói về lục tức Phật á, thông thường trong tông thiên hai chỉ nêu lục tức Phật, còn trong đó mở ghi cái câu tiếp theo, các cái lục tức khác tương tự. Thế nào lục tức Phật quý vị biết không ạ? Lục tức Phật gồm có thứ nhất là gì? Lý tức Phật, đúng không ạ? Lý tức Phật là tất cả chúng sanh vốn là Phật, ngày xưa nay vốn là Phật, chỉ có do mê ngộ khác nhau cho nên bây giờ nó làm phàm phu thôi, chứ vốn mình là Phật rồi. Giống như mình có một viên ngọc tròn sáng, viên ngọc rất là quý báu như vậy, nhưng mà hiện nay mình bị bỏ vô trong bùn cho nên nó dơ thôi, chứ mình rửa được cái bượm lên, rửa sạch sẽ là viên ngọc nó vẫn sáng như xưa thôi. Thì đó gọi là mình có tự tánh Phật, giác ngộ như vậy gọi là lý tức Phật. Thứ hai là gì? Danh tự tức Phật. Danh tự có nghĩa là mình đã hiểu được cái lý ở trên đời, mình hiểu được, mình nắm được cái lý ở trên là ai ai cũng làm Phật hết, ai ai cũng có tự tánh như vậy. Mình hiểu và mình bắt đầu mình sống với lúc nào cũng nhớ mình có tự tánh như vậy thì mình gọi là vô danh tự tức Phật. chúng ta hình như làm được một điều một thì khỏi nói rồi, điều thứ hai là bắt đầu được rồi. Điều thứ ba là gì? Quán hạnh tức Phật. Quán hạnh tức Phật tức là lúc đó mình quán để mình tu hành, là quán được lý đó, mình quán có sức mạnh đó. Thì quán được tu như vậy gọi là quán hạnh tức Phật. Sau khi quán hạnh tức Phật rồi bắt đầu mình được gần gần giống Phật, đó gọi là tương tự tức Phật. Rồi sau khi gần giống rồi bắt đầu mình chứng được một phần, giống như là tương tự tức Phật giống như trăng dưới nước vậy đó. Đó là trăng ở dưới bóng nước á, thì thấy có trăng nhưng mà không phải trăng thiệt đó, trăng dưới nước thôi. Còn tới tiếp theo là phần chứng tức Phật là giống như trăng, có trăng rồi nhưng mà trăng khuyết. Ở bên châu Âu này có thấy trăng khuyết không ạ? À? Có, cũng có đúng không ạ? À? Thì đó là mình trăng khuyết. Còn khi nào mình được gọi là cứu cánh tức Phật thì Phật rốt ráo là giống như trăng tròn đó. Thì đó là lục tức Phật. Thì đem lục tức Phật như vậy, bây giờ lại chuẩn bị ngài Đại sư Ngô Ích sẽ nói về lục tức Tam Quy. À, đại đại tương tự như vậy. Thì lục tức Phật, lục tức Tam Quy. Bây giờ như bữa hôm qua Điền Trang nói lục tức tịnh độ cho một số đồng tu nghe. Thế là lục tức tịnh độ. Quý vị tu, quý vị biết rằng thứ nhất, lục tức tịnh độ vậy thì mình đầu tiên mình nói là cái thứ nhất là gì? Lý tịnh độ đúng không ạ? Lý tức tịnh độ. Có nghĩa là gì? Mình biết là tất cả chúng sanh đều có gì? Một cõi tịnh độ đúng không ạ? À? Có thấy Tây phương Cực lạc đúng không? Mình biết như vậy đúng không? Mình biết có Tây phương Cực lạc, đó gọi là đó là mình hiểu và mình biết niệm Phật với tín nguyện đầy đủ thì sẽ về Tây phương Cực lạc, có Đức Phật A Di Đà. Đó gọi là gì? Lý tức tịnh độ. À, sau khi hiểu lý rồi thì bắt đầu mình hiểu chút, mình hiểu được như vậy á. À, mình hiểu được như vậy bắt đầu mình ráng mình hiểu, mình làm theo chút 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 thì đó gọi là gì? Danh tự tịnh độ. Rồi mình sau khi mình khá hơn, mình bắt đầu lên được cái quán hạnh, tức là mình đã tu khá khá, mình thường xuyên nhớ mình có Đức Phật A Di Đà đó, Tây phương Cực lạc đó, mình tu vân vân đó, mình pháp Tây phương Cực lạc đó, đó như thế như thế. À, cảnh giới đó là từ tâm mình hiển hiện rồi đó, đó mình lên đó là quán hạnh tịnh hội độ rồi đó, cũng khá rồi đó. Rồi sau đó bắt đầu mình tương tự tịnh độ. Tương tự tịnh độ đó mình gần gần mình có lúc thì sống vô được, lúc sống được trong tịch cảnh giới đó, có lúc thì mình chưa có sống được nhưng mà sống được nhiều hơn là tương tự. Rồi cái khi nó phần chứng là gì? Cảnh giới phải đến niệm đến Phật Tánh Tam Muội, thì khi đó là mình bắt đầu thấy Tây phương Cực lạc mà thấy chưa hoàn toàn. Mình đã thấy giống như là ngài Hòa Thượng Thái Hiền vậy đó, thấy cảnh giới Tây phương lạc là thấy Đức Phật A Di Đà rồi. À, sống ở đây giống như sống được lạc nhưng mà chưa hoàn toàn rời đây được, đúng không? Và khi nào mình hoàn toàn mình có thể đi một phát là thôi về Tây phương lạc thì chứng đó gọi là cứu cánh tịnh độ. Thì quý vị hiểu đó, đó là giáo nghĩa của Tông Thiên Thai chia như vậy. Thế nên chúng ta đều có thể chia ra như vậy. Bây giờ chúng ta hãy nghe ngài Đại sư Ích sẽ dùng cái cách đó để mà nói về tam quy y, quy y tam bảo đó. À, thì mà theo gọi là lục tức. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ học đây. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Tứ giáo giai đắc nghĩa luận lục tức, tức là gì? Bốn giáo này cũng hợp với lục tức nghĩa luận, tức là mình đem cái nghĩa luận ra mình bàn theo kiểu lục tức. Đó, ý nghĩa như như vậy thôi. Tiền tam thị quyền, đó là tiền, tiền cái gì đó là tiền là đằng trước ha. Cái chữ tiền này mình có thể nói là thị quyền, tức là cái đây có nghĩa là tạm thời để không có bàn. À, cô mi bất luận, tức là tạm thời ở đây không bàn. À, Thiền Trang dịch thiếu một câu là tiền ta thị tam tam thị quyền, tức là ba cái điều vừa nói trước đó là nó mới có nói phương tiện thôi. À, côn chữ này là trí bất luận, tức là tạm thời không có bàn, mình tạm thời không bàn, đó là chỉ mới nói sơ sơ thôi chứ không có nói rốt ráo lắm. Kim đảng ước viên. À, kim là bây giờ, bây giờ thì tạm thời thế nào, là chỉ có nói rút gọn một cách trọn vẹn, nói chung rút gọn hết cỡ chứ không có nói dài. À, tại vì chữ ước là rút gọn, viên là viên gọn mãn, tức là rút gọn cho nó tròn đi đó, rút gọn cho nó ngắn lại đó, hết cỡ. Vị nhất thiết chúng sanh, cái chỗ này người ta đánh dấu sai, cái đánh dấu cho chấm này sai. À, tại vì cái bản này của Đại Chánh Tân Tu tại Thần Kinh họ đánh bị sai, nên xóa cái dấu chấm này, nó không có cái dấu chấm này mới đúng. Vị nhất thiết chúng sanh hoặc khổ nghiệp tam, hoặc nghiệp khổ tam, tức là gì, mình nó là ba điều hoặc nghiệp khổ của tất cả chúng sanh. Đó, tức là bây giờ nói về ba điều hoặc nghiệp khổ, lúc trước chúng ta học qua rồi, quý vị nhớ ba điều hoặc nghiệp khổ mà. Thì cha hay nói cái trong kinh Phật nói có chùm trái ác xoa không mà. Quý vị có chùm trái ở Ấn Độ có cái trái gọi là ác xoa, nó có ba trái, một cái chùm lúc nào cũng là ba trái vậy đó. Cho nên gọi là chùm trái ác xoa, rồi gồm có hoặc nghiệp và khổ. Hoặc là gì? Hoặc là mê hoặc điên đảo. Nghiệp là gì? Nghiệp là mình tạo nghiệp, rồi sau đó mình nhận lấy cái quả khổ, gọi là hoặc nghiệp khổ. Đó, quý vị hiểu là như vậy. Thì đó gọi là ba cái điều đó. Đó là cái gì? Ba điều hoặc nghiệp khổ của tất cả chúng sanh. Thể thị bất khả tư nghì tam đức bí tạng. Thể là gì? Thể là tam đức bí tạng, không thể nghi bàn. Quý vị nhớ tam đức bí tạng không ạ? Nó nhiều kiến thức quá. Tam đức đó là gì? Tam đức thì gọi là giải thoát đức, bát nhã đức và pháp thân đức. À, tam đức của Như Lai á, của cảnh giới của Phật á, còn có ba đức, thứ nhất là bát nhã đức, tức là về trí huệ. Giải thoát là ngài được tự tại, ngài sống lâu vô lượng vân vân đó, ngài có thể nghiệp tự tại, mạng tự tại, đó là giải thoát đức. Và pháp thân đức là không sanh không diệt, khắp ở mọi nơi, ở nơi nào cũng có đó, thì đó là tam đức. Thì bí tạng với là một cách nói thôi, đó là nó hàm chứa một cách trong tất cả chúng sanh đều có, và là nó hàm tàng đó, nó gọi là nó chứa ngầm ở trong đó, gọi là bí tạng. Khổ tức thị pháp thân. À, đây là hiểu nè, khổ chính là pháp thân. Cảnh giới này cao, khổ chúng ta thấy khổ, khổ cho là khổ là pháp thân được. Ngũ ấm sắc tâm bổn như lai tạng, tức là cái thân ngũ ấm của chúng ta. Đây, sắc thọ tưởng hành thức đây, cái sắc thân hình tướng đây vốn là gì? Là Như Lai Tạng, tức là từ pháp thân nó hiện ra thôi, nó hiện ra thôi mà. Hay là chúng Như Lai Tạng tức là từ đâu ra? Từ A Lại Gia Thức nó hiện ra thôi. Đây là mình hiểu cái cảnh giới cao như vậy đó. Tức là bây giờ khổ mình là gì? Nó cũng đâu từ đâu ra? Quý vị hãy để ý thể này, khổ chính là pháp thân. Thật ra pháp thân nó biến ra, nó giả thôi. Giống như quý vị đang chơi game á, hay là trên TV quý vị coi phim, quý vị thấy ôi cảnh giới gì đâu mà khủng khiếp quá, thì mình sợ gần chết, đó là tại mình chưa giác ngộ. Còn tới đây giác ngộ rồi mình biết ôi cái đó là màn hình của mình đó mà, mình coi mình cười hà chứ cái gì đâu, đúng không ạ? Đúng không? Cái màn hình nó chiếu cảnh gì kệ nó, đâu có liên quan mình đâu, cho nên cười hà thôi. Thì đó là gì? Khổ chính là pháp thân. Người ta trên TV người ta đang coi cái bộ phim đó người ta khổ ghê gớm, mình cười hà thôi, mình kêu ôi cái phim trên TV có thiệt đâu. Đó. Đó là gọi là khổ chính là pháp thân. Ngũ ấm sắc thân, tức là thân ngũ ấm của chúng ta, cái hình tướng của chúng ta chính là Như Lai Tạng, tức là gì? Là từ cái A Lại Da nó hiện ra. A Lại Da Thức á, Như Lai Tạng mà tới bây giờ tới A Lại Da Thức sau khi thành Phật rồi gọi là Như Lai Tạng. Hay nói sau khi thành Phật rồi gọi là Như Lai Tạng. Hay nói cái khác, nói theo ví dụ vừa rồi thì cái thân thể hay những hình ảnh trên bộ phim đó đang chiếu, tính là từ cái tivi mình nó phóng ra thôi, mình hiểu được như vậy đó, gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng giống như cái tivi, cái đèn chiếu của tivi nó chiếu ra, giống như ta coi đó, ta biết là nó từ cái máy chiếu kia nó chiếu tới, chứ nó đâu có thiệt đâu. Đó, còn mọi người không biết thì nếu người ta không có học cái về máy chiếu họ kêu ồ hay ha, ở đời sau có mấy cái chữ này nữa ha. Đó, cái kiểu vậy đó. Đó. Diệu chân như tánh, như thị như băng tức thủy cố. À, cái tánh tánh diệu chân như tức là tánh tánh gì? Cái tánh vi diệu giác ngộ, chân như tự tánh đó. Giống như là băng chính là nước vậy. Tức là gì? Quý vị biết lấy ví dụ băng chính là nước không ạ? Băng ở đây băng tiết chắc là châu Âu thì dễ hiểu hơn. Tới mùa có băng tiết, mình biết băng tiết đó là thật ra là cái gì? Là nước thôi. Cho nên nó lạnh giá, mình nói nó lạnh, ôi ôi sao mà băng tiết nó lạnh dữ vậy, thế này thế kia, thật ra mình kêu ôi nó là nước thôi có gì đâu. Thì cũng vậy đó, khi mình hiểu được như vậy rồi thì đối với tất cả cảnh giới thì mình biết nó từ tâm mình hiển hiện ra, nó có gì đâu mà lo lắng. Và cảnh giới của Phật là gì? Có thể điều khiển được, chứ không phải là như chúng ta. Chúng ta thì ôi nước lạnh quá, còn không, Phật không có. Và quý vị thấy thật ra không phải Phật có mà tất cả chúng sanh đều có. Ví dụ như quý vị thấy loài nào nó sống ở vùng nào nó sẽ thích nghi được với vùng đó. Mới đầu từ vùng khác qua có thể nó không thích nghi được. Ví dụ như muỗi ở bên này đúng không? Nó chịu lạnh được. Đúng không? Mà nó là gì? Nó sống qua, nó cũng giống con muỗi kia thôi. Con muỗi kia nhưng mà nó sống theo năm tháng dần dần nó thích nghi được, cái dần dần nó chịu lạnh được. Nên mùa đông nó cũng không chết, nó vẫn còn đầy. Ví dụ như quý vị xuống cái thằng hầm dưới này, nó đậu chắc cũng mấy ngàn con á. Nó đậu trong cái hầm đó. Mà mũi bên này nó là được cái hiền hơn cái mũi Việt Nam. Mũi Việt Nam mà cỡ đó là nó cắn chắc là thôi rồi. Mà mũi bên này nó hiền lắm, nó không có ít cắn lắm. Cho nên này, nó là gì? Mũi cái chúng sanh nó có thể thích nghi được. Rồi các loại, ví dụ như một số đồng tu chia sẻ là đem những cái giống gì của Việt Nam qua đây trồng. Thì nếu mà trồng là mùa thứ nhất thì sẽ ăn hay cái gì đó thu hoạch được rất ít. Nhưng nếu lại sau khi nó có cái hạt rồi đó, trồng lại mấy cái hạt giống đó hoặc là từ cây đó gây trồng lại lần thứ hai tới mùa thứ ba là ăn ngon và nó thích nghi được, nó cũng chịu lạnh được. Và với cái đây có nghĩa là đó là gì? Chính là chân như tánh đó quý vị. Chúng ta có cái tánh chân như, có thể thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với điều kiện. Mà mình đó là gì? Cảnh giới đó nó thích nghi chậm quá. Còn Phật là gì? Phật thích nghi nhanh, cho nên vô cảnh địa ngục nghe nóng ơi thì nóng 1000 độ C, ngài vô ngài kêu ôi ta dùng phương pháp của đẳng nhiệt là gì, ta biến nhiệt độ ta cũng thành 1000 độ C ngang với nhiệt độ địa ngục thì không nóng, đúng không ạ? Cái chân xanh có thể thích nghi được. Quý vị giống như loài cá đó, loài cá có thể gì, ai học sinh học cũng có thể biết là nó cá mà trên băng á nó đâu có chết đâu. Nó có thể chuyển nhiệt độ của nó bằng ngang với nhiệt độ của băng, cho nên cái băng nó đóng băng luôn, nó cũng đẳng nhiệt, nó ngang cái nhiệt của băng, cho nên nó không chết. Là khi băng tan ra nó bơi lội bình thường, nó trở lại nhiệt độ cũ. Cho nên lại cá đó là gì? Đó là chính là cái tự tánh chân như mình, nó có thể thích nghi được với hoàn cảnh, nó thích nghi được. Mà đó là các loại chúng sanh bình thường đã có năng lực đó rồi. Hú hồ chi Phật Bồ Tát là các ngài có khả năng điều khiển được, tích tắc chuyển được về. Cho nên dù ở trong núi đao rừng thẳm chăng nữa cũng không có gì cả. Dù vô núi đao đó người ta chém qua một phát là mình thì mình đâu có thiệt thích nghi, là mình đâu ôi mình phải quán cái là gì, cái thân thể mình thành không đi để con đao nó, con dao nó chạy qua cái cơ thể mình nó thành không. Thì nhưng mà do mình không quán được kịp như vậy, cho nên người chém một phát là thấy chém thiệt. À, nếu như mình lúc đó mình đủ cái sát giác niệm là ở quán thân thể thành không, biến thành không, cái thanh kiếm nó đi ngang qua cái sòng không có gì hết. Đó, đó là cảnh giới của những người có thần thông. Tại sao mấy người có thần thông á quý vị thấy? Quý vị ví dụ như A La Hán chém không có sao đâu. A La Hán mà nhập diệt tận định á quý vị, chém họ, chém cũng không sao. Trừ khi chưa nhập thực diệt tận định. Nhưng mà đó là gì? A La Hán định cũng chưa sâu lắm. Định của Bồ Tát có thể là gì? Định Bồ Tát là có thể là yên tâm lúc nào trong định, cho nên Bồ Tát là vô du hí nhân gian đi chơi thôi. À, vô đây ví dụ như lỡ cái chứng sanh nó thích thì nó làm gì mình cũng bình thường. Ví dụ như quả bom nguyên tử, chiến tranh ở Ukraine rơi xuống trái bom đó, Bồ Tát thấy trái bom ôi bình thường mà, bom nguyên tử cũng chuyện nhỏ, không có chuyện gì cả. Đó là gì? Cảnh giới gọi là thần thông. Mình nói là thần thông nhưng thật ra là gì? thật ra mình vốn có, mình có thể biến đổi được, mình thích nghi được. Thì đó gọi là gì? Diệu chân như tánh, như như gì? Thủy như băng, chính là nước vậy. Không có, có khác. Thì chúng ta có thể hiểu được điều đó rất là dễ dàng, không có gì khó khăn. Tiếp tục. Hoặc tức bát nhã, hay là mê hoặc, chính là bát nhã. Tại sao mấy cái mê hoặc, những cái phiền não đó, hoặc tức là phiền não, chính là trí huệ. Cho nên đây giống tinh thần trong kinh Lăng Nghiêm, đúng không? Cái nếu mà ai phiền não nhiều thì trí huệ nhiều. Giống như là quý vị có nhiều sóng, nhiều nước thì chắc có nhiều sóng, chắc là chắn là có quý vị có nhiều nước. Cho nên mê thì phiền não là phiền não, nhưng mà giác thì phiền não trở thành bồ đề. Đó, quý vị càng nhiều phiền não thì quý vị chuyển ra là quý vị càng có nhiều trí huệ. Vì sao? Điều này thật ra dễ thôi. Hồi xưa mình nói lên một ví dụ đơn giản, với chúng ta hồi xưa mình học mình biết quá nhiều thế gian, đúng không ạ? Bây giờ quý vị giác ngộ rồi, quý vị dùng cái những cái biết đó quý vị làm cho Phật pháp, không phải là chuyển phiền não thành bồ đề đó sao? Nếu như thiền trang hồi xưa nó không, quý vị học đủ thứ, bây giờ cái gì cũng biết nè, biết nhiều thứ quá. Nhưng bây giờ vô trong Phật pháp, bây giờ vô trong Phật pháp quý vị lại đem cái đó để mà sử dụng cho Phật pháp thì trở thành gì? Bồ đề vậy nữa. Ví dụ như hồi xưa học sinh học chuyện con cá đó, nó là phiền não chứ, đúng không ạ? Con cá mà thích nghi với trong nước đó, trong băng đó, nó là phiền não đó. Nhưng mà bây giờ mình giác ngộ cái mình thấy à, cái đó là Phật pháp, đúng không ạ? Đó, thì cho nên là đừng sợ phiền não. Phiền não có thể chuyển thành bồ đề, mình có thể chuyển được. Đó, thì từ đó mình có thể yên tâm để mình tu hành, chứ đừng sợ quá. Ui, con sợ quá nhiều thứ, hồi xưa con học quá nhiều thứ thế này thế kia. Thì bây giờ nói thật quý vị, nếu như mình chuyển được đấy, thì đây thì mình sẽ là đi hoặc, tức là mê hoặc, hay là phiền não, tức bát nhã, tức là chính là trí huệ đó, trí huệ giải thoát. Kiến từ vô minh, bổn vô nội ngoại trung gian chư tướng, tức là những cái kiến tư hoặc và trần sa hoặc, vô minh hoặc. Đấy, thì ba loại phiền não thì chúng ta cũng nói nhiều rồi. Đó, vốn là gì? Không có ngoài, không có trong, không có ngoài, không có khoảng giữa, trung gian ở khoảng giữa các tướng đó. Cho nên là gì? Cái điều này á, tức là rất là tuyệt vời. Kiến tư phiền não, vô minh phiền não vốn là không có các tướng trong ngoài và trung gian, nó không có đầu hết á. Như trần như lao, tức một cốt. Như lao hay như lão, thì ở đây chỗ này mình đọc âm là lao. Lao, lao có nghĩa là gì? Sự mệt mỏi nhọc nhằn đó. Tức mục, thì ở đây mình dịch nghĩa cái chữ này nó giống một câu thành ngữ, là cái mục, tức mục là định nghĩa là hiện tiền trước mắt. Tức mục mình dịch là hiện tiền trước mắt, tức là những gì mà mắt thấy. Cho nên ở đây mình sẽ dịch nghĩa thành là như trần lao, tức là những gì mắt thấy. Tức là thật ra mình thấy những cái nỗi khổ là do mình cảm nhận mà thôi, chứ không có thiệt. Nếu như mình giác ngộ thì mình sẽ không có cảm nhận khổ. Nghiệp tức giải thoát. Ở đây hơi khó nè. Nghiệp mà chính là giải thoát nè. Hơi khó đúng không ạ? Sao mình thấy nghiệp mà sao mà giải thoát được? Nhưng mà thật sự là vậy, khi mà người giác ngộ rồi thì nghiệp là giải thoát. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không ngài hay nói là nếu quý vị có nghiệp địa ngục, mai mốt quý vị giác ngộ rồi, quý vị mới vô địa ngục độ chúng sanh được. Quý vị có chủng tử đó. Quý vị có nghiệp của súc sanh, cho nên quý vị vô súc sanh, quý vị làm con chó, con mèo gì đó mà độ chúng sanh được. Chứ không, mình không có cái chủng tử đó, mình đâu có vô được. Cho nên nghiệp cũng chính là giải thoát. Hữu lậu phược dạ trước, tức là những cái truyền phược, hữu lậu truyền phược là những cái sự trói buộc chấp trước nha hả. Bổn vô năng phược, tức là vốn không có trói buộc, sự nó không có trói buộc mình đâu. Những cái phiền não nè, cái chữ hữu lậu tức là phiền não, rồi những cái trói buộc đó, nói chung chấp trước cũng là phiền não thôi, vốn nó không có trói buộc mình. Cập sở phược giả, tức là và không có bị trói buộc như quyền tất thủ cố, giống như là cái quyền tức là cái nắm tay vậy nè, chính là cái gì, chính là tay thôi, chính là tay. Thì đoạn này cũng là cảnh giới hơi cao của chúng ta nghe, đằng sau sẽ còn tới từ từ rồi cũng sẽ tới phần dễ hơn. Thì ta sẽ đọc phần dịch nghĩa. Đã nói lược về tứ giáo rồi, giờ mới nói về lục tức. Đó. Tứ giáo cũng hợp với lục tức để nghĩa luận. Hãy tạm để yên không bàn. Đây chỉ rút gọn trọn vẹn là ba điều hoặc nghiệp khổ của tất cả chúng sanh. Thể là tam đức bí tạng, không thể nghi bàn, khổ tức là pháp thân, ngũ ấm sắc tăng, vốn là Như Lai tạng, diệu chân như tánh, như băng tức là nước, hoặc tức là bát nhã, hoặc là phiền não á. Kiến từ mình vốn không có các tướng trong ngoài trung gian, như trần lao tức là những gì mắt thấy. Nghiệp tức là giải thoát, hữu lậu triền phược chấp trước, vốn không có thể trói buộc và không bị trói buộc, như nắm tay tức là tay. Tức là ở đây ví dụ cuối cùng là do gì? Cái tay mình á, mình nắm lại thì thấy trói buộc thôi, mình thả ra thì giải thoát thôi, do mình thôi. Đó, nói đơn giản vậy. Bây giờ tới tiếp tục đoạn này. Đoạn này hơi khó, quý vị cố gắng nghe, tại vì lý tức nè, bây giờ nói lý tức tông quy nè. Pháp thân thị pháp bảo, tức là hiểu được pháp thân tức là pháp bảo. Bát nhã thị Phật bảo, bát nhã là Phật bảo. Giải thoát thị tăng bảo, giải thoát là tăng bảo, đây là đem tam đức bí tạng mà nói đó. Tam đức là gồm có pháp thân đức nè, bát nhã đức và giải thoát đức. Thì lấy pháp thân là pháp bảo, còn bát nhã là Phật bảo, còn giải thoát chính là tăng bảo. Sủng động hàm linh, sủng con chỉ sủng có nghĩa là gì? Chỉ sủng có nghĩa là con sâu, con bọ đó, hoặc là những người ngu si ngu ngốc đó, thì gọi là sủng. Giống như người ta hay chửi là ngu sủng đó chẳng hạn đó, thì đó là cái chữ sủng này nè. Sủng động hàm linh tức là những loài mà nó ngu si, nó những loài sâu bọ vân vân, ý là nói tất cả các loài sinh vật. Vô bất cụ túc hoặc nghiệp khổ tam, tức là đều đầy đủ cả ba cái nghiệp là hoặc nghiệp khổ, ba điều đó, tức là chúng sanh nào cũng có hết. Ý nói là chúng sanh cho dù có loài nhỏ nhất như cái loài sâu bọ vân vân, các loài đó đều có gì, chúng sanh hữu tình thì đều có là đầy đủ ba điều hoặc nghiệp khổ, tức là họ có mê hoặc, họ có tạo nghiệp và cuối cùng phải chịu khổ. Thị tắc vô bất cụ túc tam đức tướng, tam bảo đức tướng, tức là gì? Chính là đầy đủ, tức là không gì không đầy đủ đó, mình nói là đầy đủ đi, điều đầy đủ đức tướng của tam bảo. Nói đơn giản là tất cả chúng sanh đều đầy đủ cái đức tướng của tam bảo đó, tức là gì? Gồm có pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Đó, mình nói đơn giản vậy. Đảng do mê cách, nhưng mà chỉ do cái mê mờ đó, mê hoặc đó, nó ngăn trở thôi. Đó. Nhật dụng bất tri, cái nhật dụng tức là nhật là mặt trời đó, cái ánh sáng mặt trời mà không biết, tức là giống như là mặt trời sáng chiếu mà không biết, hay chúng ta nói là tự tánh, cái sự diệu dụng của tự tánh mà mình không biết. Mình có pháp thân đức, mình có bát nhã đức, tức là mình có trí huệ, mình có không sanh không diệt, mình có giải thoát tự tại, nhưng mà bây giờ mình không biết. Ti phục bất tri, ti là không biết, ti là dù không biết. Trung bất năng vượt, hay là việc thử lý chi ngoại, thì rốt cuộc rồi á cũng không có vượt ra ngoài cái lý đó. Tức là gì? Thật ra chúng sanh mê nhưng mà sao vẫn có thôi. Đó, mình hiểu được điều đó. Tức là chúng sanh vốn là Phật, hay là chúng sanh có Phật bảo, có Pháp bảo và có Tăng bảo. Pháp bảo là như là gì? Pháp bảo chính là Pháp thân. À, chúng sanh có Phật bảo, Phật bảo là chính là trí huệ. Ai cũng có trí huệ giống như Như Lai vậy. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm đó, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Thì cách nói này là dùng cái cách nói đó đó. Cố vì lý tức tam quy, à đó, cho nên là lý tức tam quy. Đây là mình học được năm cái sáu tức đó, thì đây đầu tiên là lý tức tam quy. Ngài Đại sư Huệ Ích sợ mình không hiểu, mở ngoặc ra nói ngắn hơn. Nhất thiết chúng sanh cụ túc tam bảo thể tánh, tức là tất cả chúng sanh đều đầy đủ thể tánh của tam bảo. Tại mê bất giác, diệt bất tương ly, à, họ đang mê, không có giác, à, cũng không có bị xa lời, cũng không có xa lời với ba cái đức đó đâu, à, cũng không ba xa lời. À, lý tức tam quy thì gọi là lý tức tam quy. Quý vị hiểu mà, cách nói này giống như cách hồi nãy Thiền Căn giải thích rồi đó. Tức là tất cả chúng sanh đều có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo vốn có. Thì mình hiểu được như vậy, à, thì cái đó gọi là lý tức tâm quy. À. Như vậy đây chúng ta nói lại phần dịch nghĩa. Pháp thân là Pháp bảo, bát nhã là Phật bảo, giải thoát là Tăng bảo. Dù các loài hàm linh như sâu bọ đều đầy đủ ba điều hoặc nghiệp khổ, chính là đầy đủ đức tướng của tam bảo. Nhưng do mê ngăn trở nên không biết sự diệu dụng của tự tánh. Tuy dù không biết nhưng chung quy vẫn không thể vượt khỏi lý này. Vì thế lý tức tam quy, vì thế tức là đó là lý tức tam quy đó. Tất cả chúng sanh đầy đủ thể tánh tam bảo, đang mê không giác, cũng không có xa lìa, gọi là lý tức tam quy. Nó tóm lại chúng ta đang sống ở đâu? Chúng ta sống trong chính pháp thân của mình, đúng không ạ? Đó, chúng ta cũng sống trong pháp thân bát nhã, mình cũng có bát nhã, nhưng bây giờ bát nhã nó mình mê hoặc, giải thoát đó, giải thoát mà mình trở thành bị ràng buộc đó, cho nên là từ ba điều kia thì mình trở nên ngược. Nhưng mà thật ra là khi giác một cái là ba điều đó nó chuyển ngược là hết, cho nên ai cũng có được sẵn như vậy, gọi là lý tức tam quy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái thứ hai, nhược văn danh sanh giải. Tức là nếu mà nghe được danh thôi đó, nghe được hiểu được ở trên đó những cái lý vừa nói đó, mà mình sinh ra được cái hiểu, nghe mà hiểu được gọi là nhược văn danh sanh hải, cái sanh giải. Tức là mình nghe mà sanh ra hiểu được. Tri thử quả địa tam đức, biết được cái ba đức đó, quả địa đó, tức là quả địa của Như Lai đó, biết được quả đức là pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Đó, mình biết rồi. Toàn chứng chúng sanh tam chướng lý hệ, tức là điều chứng tỏ rằng tam chướng lý hệ của chúng sanh thật vô sanh diệt cấu tịnh tăng giảm. Tức là thật ra giống như kinh Bát Nhã nói, thật ra là gì? Không có sanh, không có diệt, không có tăng, không có giảm, không có nhiễm, không có tịnh, tức là không có dơ, không sạch. Như hồi sáng nay chúng ta đọc á, vô không sanh, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh, để chúng ta đọc Bát Nhã. Tức là thật ra là không có sanh diệt đâu. Mấy cái tính đó xưa nay nó vậy, nhưng mà nó chỉ bị mê, nó che đi thôi. Giống như màn hình tivi á quý vị. Quý vị thay vì chiếu cảnh đẹp, quý vị chiếu cảnh xấu lên rồi quý vị la làng đó. Chiếu phim ma rồi quý vị coi, rồi xong rồi quý vị la hét lên. Thật ra bật cái kênh khác đi, coi cái kênh phim đẹp mà hết tiền chứ đâu. Cho nên đó là tại vì là thật sự là do mình mê thôi. Tắc vi danh tự tam quy, gọi là danh tự tam quy, đó là gọi là tam quy, quy danh tự thôi. À, thì danh tự tức Phật đó, thì đây là danh tự tức tam quy đó. Tiếp theo, sáng văn diệu lý. Chữ sáng này có nghĩa là lấy cái Sáng ở đây có nghĩa là ban đầu, là lúc trước tiên. À, chúng ta có thể lấy là nghĩa là khởi đầu, mới đầu, vân vân. Mới nghe mà diệu lý đó, tức là bắt đầu mới người nghe diệu lý thôi. À, tiếp theo là tất chí thê tâm. Chữ tất này là tất là xong, xong. Chí là ghi nhớ, chữ thê hay là đọc âm tê thì lưu lại. À, tức là mình mới nghe được cái diệu lý ở trên đó, tức là mình vừa nghe nói tất cả chúng sanh đều có tam đức bí tạng rồi vân, mình nghe được đó, mình hiểu được Phật pháp bảo như thế, thì mình nghe xong rồi thì sao? Ghi nhớ và lưu giữ trong tâm mình. Quý vị nghe nhớ chưa, lưu giữ chưa? Nếu mà nghe nhớ được lưu giữ được rồi á thì mình gọi là danh tự tam quy. À, thì mình đạt được tới là tam quy ở mức thứ hai, là danh tự tam quy. À, vậy chúng ta cũng nhớ rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta cũng đạt danh tự tam quy, ghi nhớ không quên. À, tóm lại là tất cả chúng sanh đều có bát nhã đức, giải thoát đức, gọi là và pháp thân đức, và ba đức đó chính là tam bảo của chúng ta. Thì chúng ta biết được như vậy, chúng ta hiểu nhớ rồi, bữa nay nhớ được như vậy là quý vị được danh tự tam quy. À, tức là tam quy y thuộc về danh tự rồi. Đó, nó cũng khá hơn được đó. Chúng ta sẽ đọc lại phần dịch nghĩa. Nếu nghe danh mà sanh hiểu, biết tam đức của quả địa đó đều chứng tỏ tam chướng quý thể của chúng sanh. Thật sự là không sanh không diệt, không sanh diệt, không dơ sạch, không tăng giảm. Tức là xưa nay nó không có tăng thêm giảm thêm, thì là danh tự tam quy. Ở đây đại sư ít mở ra, ban đầu nghe lý vi diệu, nghe diệu lý đó, rồi ghi nhớ ở trong tâm là danh tự tam quy. Nói chung mình nghe được lý vi diệu, đó là lý vi diệu đó quý vị, rất tuyệt vời. Mình nghe xong rồi mình thấy ôi vậy là mình cũng đạt được chút gì đó, chính là danh tự tam quy. Cho nên là từ đó quý vị hiểu được là thế nào là danh tự tam quy rồi đúng không, là tiến được bậc nữa rồi. Giờ chúng ta lên tiếp tục. Giờ tới cái gì? Sau cái danh tự rồi tới gì? À, quán hành, đúng rồi ạ. À, quán hành. Bây giờ đây có một dòng thôi, rất ngắn. Dĩ thử viên giải, tức là dùng cái viên giải đó. Viên giải tức là mình hiểu một cách viên mãn, hiểu rốt ráo đó. Đó. Nhi tu viên quán, mà mình tu cái quán cũng viên mãn luôn. Đó. Tức là mình hiểu rồi, bây giờ mình tu chứ không phải là mình hiểu nữa. Mình hiểu không mà mới cái danh tự thôi à. Còn bây giờ mình tới cái quán, tu cũng là tu quán mà quán viên mãn. Viên phục ngũ trụ là viên mãn hàng phục được ngũ trụ. Lại một kiến thức nữa của Tông Thiền Thai. Ngũ trụ là gì? Thì ngũ trụ thiền trang cách ta thì ngũ trụ chính là năm loại phiền não thôi. Mà đây một cách nói khác. Một là gọi là thấy tất cả cái thứ đều trụ địa. Cái này ví dụ như thân kiến, vẫn các loại ví dụ như kiến hoạt, thật ra là nó là kiến hoạt thôi, nói đơn giản nó là kiến hoạt. Cái đầu tiên gọi là một cái đó gọi là ngũ trụ, thì cái đầu tiên gọi là kiến hoạt. Kiến hoạt làm gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thừa giới kiến, giới cấm thủ, tà kiến, đúng không ạ? Trong đó có kể ra tham sân si mạn nghi đó, thì mình bỏ ra được cái đó đi đó, có thể nói thuộc về cái đó. Nhưng mà chỉ kể ra là gì, cái này là kiến hạt của tam giới thôi đó, kiến hạt trong tam giới thôi, thì cái đó là thứ nhất. Thứ hai á, trong ngũ trụ thì cái loại thứ hai gọi là dục ái trụ, trụ địa, tức là đây là phiền não ở trong dục giới. Phiền não trong giới, ví dụ như chúng ta có trong dục giới thì có cái loại gì phiền não? Có ngủ. Ngủ là phiền não của dục giới, lên sắc giới hết ngủ rồi. À, tại vì chúng ta có gì nữa, cái ham muốn ở trong dục giới, ham muốn ăn, lên sắc giới hết ăn rồi. Đó, vân vân đó, thì những cái đó gọi là cái phiền não thứ hai, mình hàng phục được cái trụ cái này. Đó. Tam thứ ba là sắc ái trụ địa, tức là cái này là những cái phiền não mà ở trên cõi trời sắc, sắc là hơn tầng nữa rồi đó. Đó. Thứ tư gọi là hữu ái trụ địa. Hữu ái trụ địa này nó chính là cái phiền não của vô cảnh giới vô sắc. À, cảnh giới vô sắc thì họ không có chấp, không có sắc thân nữa, nhưng mà họ vẫn yêu cái gì, yêu cái cảnh giới tốt đẹp, họ vẫn yêu cái cảnh giới trong tâm, giống như mơ màng màng trong yên vui như vậy. Đó, bốn cái. Còn thứ năm là vô minh trụ địa, tức là cái phiền não thứ thứ vô minh hoặc đó. Đấy, đó nó lại thì ở đây quý vị thấy viên hằng nguyên phục được năm cái vũ trụ, phục thôi chứ chưa đoạn, tức là mình đè xuống được năm cái loại phiền não đó rồi thì gọi là tức vi quán hạnh tam vi, thì đó chính là quy theo mức quán hạnh rồi, là quán hạnh tam vi. Vậy chúng ta tới đây thì thua rồi, nếu mà chúng ta chỉ có tới gì danh tự thôi. À, sau lý xong mình tu tới danh tự, mình hiểu, mình nhớ được là khá rồi. Chứ bây giờ bỏ mà bây giờ tới tu quán hạnh mà tu viên mãn rồi mà phải phục được năm loại phiền não đó thì mình đâu làm nổi. Niệm niệm thể hội tam đức bí tạng quán hạnh tam quy, tức là niệm niệm mình luôn luôn thể hội, tức là lãnh hội được, hiểu được. À, tức là từng niệm niệm nào mình cũng hiểu được gì về ba đức của trên, tức là bát nhã đức, pháp thân đức, giải thoát đức, rồi bí tạng đó là những cái gì trong tạng tâm của mình biết hết đó, thì đó là quán hạnh tam quy. Thì Trang sẽ đọc lại phần giải. Dùng viên giải tức là hiểu viên mãn, trên đó mà tu viên quán, viên mãn hàng phục ngũ trụ phiền não thì là quán hạnh tam quy. Niệm niệm thể hội được tam đức bí tạng là quán hạnh tam quy. Thì cái này chắc chúng ta không làm được rồi, đúng không? Vậy tam quy y mình ráng, chỉ ráng là tu trong lục tức thì mới tới thứ hai, tới danh tự thôi. Rồi bây giờ mình tới cái thứ ba, thứ tư. Do thử viên quán nhi tịnh lục căn, do mình cái quán như vậy á, viên mãn đó quý vị, mình quán viên mãn như vậy thì mình sẽ được lục căn, tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nó sẽ thế nào, thanh tịnh. Thì gọi là được như vậy thì rất là tuyệt vời, gọi là được cái này là mới tương tự, sẽ được là tương tự. Đây nói tiếp tục là gì, là tắc vi tương tự tam quy, thì là tương tự tam quy, tức là ở đây yêu cầu cao hơn, cao hơn, tức là mình ở trên mình hàng phục được rồi nhưng mà chưa chắc tâm mình thanh tịnh, đúng không ạ? Nhưng mà tới đây á, mình tu được tới đó thì tự nhiên sáu căn thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh là gì? Mắt đối với các cảnh sắc mình cũng không bị nhiễm, tại vì mình quán mình biết được là công phu cái đó rồi. Tai mình nghe âm thanh mình cũng không bị nhiễm rồi. Mũi mình ngửi mùi thơm hay mùi hôi mình cũng không sao hết, mình biết là tam đức bí tạng nó hiện ra, cái mùi đâu trong nhà đó nó bay ra, thơm ơi là thơm, mình tự tánh mình nó bay ra đó mà, nó đâu có đổ phải bên ngoài đâu, mình ham mình đi. Hoặc là cái nhà đó nó hôi ơi nó hôi, nhưng mình cũng kêu ôi có gì đâu, nó cũng tự thánh pháp thân mình hiện ra đó mà, cho nên mình ôi không có chuyện gì, nó là vậy thôi mà. Thì cái đó công phu rồi đó, đó đó gọi là mình thanh tịnh được sáu căn, mắt tai mũi lưỡi, lưỡi là ăn, ăn cũng tương tự như vậy, rồi thân, thân là xúc chạm, và ý, ý là cái ý mình nó không có tham sân si gì nữa, dần dần hết thì sáu căn thanh tịnh. Thì đó là gì, tương tự tam quy thôi, tương tự tam quy đó. Quý vị thấy chúng ta tu mà được cái đó là cao, thì tự nhiên phiền não nó hết rồi. Thanh tịnh đây là tiêu chuẩn là phiền não nó hết, đúng không? Chúng phục ở trên mà. Ở đây đại sư ít mở ra pháp tánh lý hiện, tức là mình hiện được cái gì, lý của pháp tánh. Lục căn thanh tịnh tương tự tam quy, hay tương tự tam quy, tức là lúc đây là được là gì, cái tánh của pháp á, cái lý của pháp nó như thế nào mình hiểu, nó hiện hiện tiền rồi, tức mình nắm được rồi, lúc nào mình sống ở trong đó, mình sống được nó, thì cái đó gọi là, và mình đạt được một cái nữa là sáu căn mình thanh tịnh, thì đó là tương tự tam quy. À, trong lục tức thì tới tương tự tam quy rồi, thứ tư rồi. Ở đây đọc phần dịch nghĩa, do viên mãn quán ở trên mà sáu căn thanh tịnh, đó là tương tự tam quy. Lý của pháp tánh hiện, sáu căn thanh tịnh là tương tự tam quy. Rồi tiếp theo là gì quý vị? À, tới phần chứng. Rồi, quý vị bữa nay học được lục tích rồi đó. À, quý vị nhớ được ít nhất của mình đã học được lục tích rồi. Do thử viên quán, do cái quán viên mãn đó, à, viên mãn ấy. Nhi phát vô lậu, tức là mà phát được vô lậu. Vô lậu đây chính là vô lậu trí. À, tức là mình được cái trí huệ vô lậu rồi. Ở đây vô lậu tức là thật ra nói được có nhiều cách nói. Các loại phiền não thì gọi là lậu đúng không ạ? Bây giờ vô lậu là hết phiền não rồi. Nói đơn giản là bây giờ phát vô lậu tức là bây giờ hết phiền não rồi. Đó, thì hết phiền não rồi thì chứng quả rồi đúng không? Tam nhân khai hiển. Đó, là lúc đó bắt đầu mở ra, hiển bày ra tam nhân. Lại thêm một khái niệm tam nhân nữa. Thì tam nhân đây là tam nhân Phật tánh. Ở trong theo trong nhà Phật có một khái niệm là tam nhân Phật tánh. Thứ nhất là chánh nhân Phật tánh. Thứ hai là liễu nhân Phật tánh. Và thứ ba là duyên nhân Phật tánh. Chánh nhân là sao? Chánh nhân là nói được, bây giờ nói ra dài lắm, biết quý vị có muốn nghe không, cả một vấn đề. Thì tam nhân Phật tánh thì thôi Thiền Trang xin giới thiệu danh tự đi ha. Danh tự đó là chánh nhân Phật tánh, liễu nhân Phật tánh và duyên nhân Phật tánh. Còn lần khác thì chúng ta sẽ chia sẻ lại. Tới lúc nào đó trong tình độ đại kinh đó, chúng ta sẽ học lại tam nhân Phật tánh. Thì ba cái điều đó nó sẽ bắt đầu hiển bày. À, hiển bày tắc vi phần chứng tam quy. Thì đó chính là phần chứng tam quy, tức là được đến mức thứ 5 rồi. Ở đây đại sư ít sợ mình không hiểu lần trước, mở ngoặc ra nói đơn giản nè. Phá vô minh hiển tam đức là phần chứng tam quy, tức là mình phá được vô minh hoặc là cái phiền não trong ba loại phiền não kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì phá đến mức bộ thứ 3 rồi. Giống như mặc ba cái lớp áo dày thì đã cởi được tới một lúc hết ba lớp áo rồi, cởi cái lớp áo thứ ba rồi, thì mình sẽ hiển được tam đức, tức là được giải thoát đức, pháp thân đức và bát nhã đức rồi. Đó, thì đó gọi là phần chứng tam quy. Cái này chúng ta không có phần đúng không, chúng ta phàm phu hoàn toàn chẳng có được cái gì trong những điều này. Do viên mãn quán ấy mà phát vô lậu, bắt đầu hiển bày tam nhân Phật tánh, chính là phần chứng tam quy. Mở ngoặc, phá vô minh hoặc hiển bày tam đức là phần chứng tam quy. Đó, chúng ta hiểu thế nào là phần chứng tam quy. Rồi, như vậy ở đây phần chứng rồi, cuối cùng là gì? Cứu cánh tam quy. Do thử viên quán, do cái phép quán đó, đó mình quán một cách viên mãn trên đó rồi. Nhi viên tam đức, nhưng mà viên mãn được tam đức, tức là ở trên đó mới bắt đầu hiển bày thôi. Cái ba đức đó mình mới có được chút thôi. Có mình cũng có một chút giải thoát, mình cũng có chút pháp thân, là mình có được bát nhã đó, đúng không? Mình có trí huệ rồi nhưng mà chưa có đầy đủ, còn tới đây là viên mãn rồi, viên mãn được ba đức rồi. À. Xứng bổn lý tánh, tức là xứng là gì? Xứng với đó, xứng với gì? Lý tánh của mình vốn có rồi. Vô khiếm là khiếm khuyết. À, vô khiếm vô dư, tức là không thiếu không dư. À, tới đây là không còn thiếu không còn dư nữa, cái nào cũng đầy đủ cả. À, tức là không có thiếu không có dư. Bây giờ hồi cách nói khác là không tăng không giảm á. Lúc này còn lúc trên á chưa đủ đúng không ạ? Chưa đủ, bây giờ mình chứng được một phần à, tới đây là mình chứng hết nè, là vô khuyết vô dư. Tắc vi cứu cánh tam quy giả, tức là chính là gì? Cứu cánh tam quy. Đó. Viên mãn bồ đề giác pháp tự tánh, bổn thủy bổn bất nhị. Lúc đây là mình đạt được cảnh giới là viên mãn bồ đề rồi. À, viên mãn bồ đề rồi. Rồi thì sao? Giác ngộ được là gì? Pháp tự tánh, tức là tự tánh của các pháp. giác ngộ được tự tánh của pháp là từ đâu nó ra, đúng không? Biết là thủy bổn bất nhị, tức là hồi xưa nay nó không có hai, thủy là bắt đầu, bổn là gốc, thì xưa nay không có hai. Lý trí nhất như, tức là lý và trí tuệ không có cái khác, nó cũng là vậy thôi, nó một thôi. Cứu cánh tam quy gọi là cứu cánh tam quy. Thị dĩ pháp vô thâm thiện, vì thế pháp thì không có sâu có cạn. Thâm thiện tại nhân, sâu cạn là ở người thôi, do người thôi, không phải pháp không có sâu có cạn. Ý đại sư Mục Ích là đúc kết lại cái tam quy á, không có sâu không có cạn. Đừng có nói là tôi nói tam quy ôi mới người mới đi chùa mới vô quy y tâm bảo đó, rồi là mấy người đó cạn lắm tu á. Thật ra đại sư Mục Ích nói pháp không có sâu có cạn, mà sâu cạn ở người. Nói như tiếng miền Bắc là pháp không có nông sâu, mà không có nông không có sâu, mà do nông sâu là do người. Cho nên mới vô người ta quy y, người ta mê tín quá trời, đúng không? Lại Phật rồi cầu Phật rồi xin gia hộ kinh điển, phải đội lên trên đầu, đúng không? Đó, mình phải đội trên đầu để thể hiện cung kính. Nhưng mà đó là mình thể hiện cung kính đối với kinh và mình tôn trọng kinh, còn người ta kiểu đội lên đầu là có phước lắm. Cho nên là hồi xưa ở trên chùa thấy lễ Vu Lan á, có một chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, thấy tới ngày lễ ui người ta tới chùa đông lắm. Tới để làm gì quý vị biết không? Mỗi người vô phải đốt nhang, đó không? Đốt nhật nhang, đốt càng nhiều càng thấy nhang nghi ngút á, bó càng to thì thấy là chắc là được, Phật gia hộ càng lớn. Đó, rồi ra thấy tượng Bồ Tát á, tượng mấy Đạt Ma, tượng A La Hán rồi đó, là cứ vậy này rờ đối tượng nè, rồi rờ đến đầu nè, có cái bà đó thì vui nhất mình cười luôn, là thấy cái bà đó. Đầu tiên phải rờ lên đầu của Bồ Tát, xong phải rờ lên đầu bả, phải rờ lên bắt đầu rờ lên vai Bồ Tát, rờ lên vai bả, rờ tới chân Bồ Tát, rờ lên chân bả, Bồ Tát Quan Âm á, ôi mình kêu sao mê tín ở mức độ cái đó là gì? Không hiểu, không hiểu gì hết. Đó là gì? Pháp rõ ràng tam quy y rồi, khi tiền tam quy mà chúng ta tiền tam quy y, đúng không ạ? Quy y cũng vậy, quy y xong rồi về nói, nghe nói quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, quy y Phật không đọa địa ngục, ui bữa này chỗ này mình hết đọa địa ngục rồi, quy y Pháp thì không có đọa ngạ quỷ rồi, chắc tôi hết đọa ngạ quỷ rồi, hết vô ngoài ngạ quỷ rồi, quy y Tăng không đọa súc sanh, nó không đọa bằng sanh, vậy là hết rồi, vậy nên về tha hồ đi tạo nghiệp. Như vậy là đó là mình gì, cạn hay sâu? Cạn, đúng không? Quy y là phải, cho nên mình quy y theo đúng bốn cái quy y trên hoặc là sáu quy y trên thì đó là mình quy y sâu. Cho nên pháp thì không có sâu có cạn, mà do người mà cảm thấy cạn sâu về pháp. Cho nên ở đây đại sư Ngũ Ích nói rất hay, đúng không? Cho nên người viên mãn thì pháp nào cũng viên mãn hết á. Cho nên chúng ta tu tịnh độ, bây giờ chúng ta tu cũng cao rồi, đúng không? Học tịnh độ đại kinh khoa chú luôn rồi, thì chúng ta học cái tam quy vô đây mới học nổi nè. Chứ còn mấy người khác nào họ vô học tam quy cái kiểu lục tức nè, tứ giáo này, học không nổi, đúng không ạ? Mình phải giảng với cái bộ khác, cái bộ này cao. Thiên Giang thì thấy cái bộ này cao, cho nên hầu hợp chúng ta học vừa cao vừa thấp, có lúc thì thấp, có lúc thì cao. Đoạn này vừa rồi chúng ta học khá cao. Mạc ly sơ bộ, tức là không có, mạc là không, ly là rời đó, lìa đó, cái bước đầu tiên, có nghĩa là gì? Mình đi đã rồi, thật ra là cũng không có rời bước đầu tiên. Nhi đàm thiên lý giả, đó, tức là mình không cần rời khỏi bước đầu tiên mà có thể bàn luận, nói bàn về cả ngàn dặm. Đó, viên mãn là mình học mỗi tâm quy thôi là mình có thể đi hết giáo pháp của Phật rồi. Nếu quý vị thấy, nếu như nãy giờ mà thiền nhân giảng chi tiết nào là tam nhân Phật tánh, nào lý tức Phật, bao nhiêu điều như vậy thì chúng ta đi đến đâu rồi? Hết giáo pháp của Đức Phật rồi, đúng không ạ? Cái gì nữa? Hết giáo pháp của Đức Phật luôn rồi, chứ còn gì nữa? Đâu có thiếu gì đâu, nếu mà mình giảng rộng ra. Cho nên học một bộ này thôi đó, học một bộ này thôi là chúng ta đầy đủ viên mãn tất cả, không thiếu gì. Đó, cho nên người thông chỉ cần học một bộ là thông. Người ngộ học một bộ là ngộ. Còn mình học nhiều bộ, mình học nhiều bộ nó cũng giống nhau thôi, đúng không quý vị? Bây giờ mình học bên bộ kia rồi mình học qua bộ này mình thấy dễ. Chứ đưa cho một người nào đó thiền tâm hay gì đó mà người ta nói người ta chưa ngộ á, người ta học qua bộ đây người ta cũng thấy khó. Thật sự mà nói khó. Bao nhiêu kiến thức nào là tam đức bí tạng, tam đức là gì? Người ta hỏi tam đức là gì, tôi có biết tam đức đâu. Thì, mà trong đó thật ra tam đức, quý vị thấy ở trong bài cúng như vậy, cúng cúng ngọ chứ mà, tam đức lục vị cúng Phật thập tăng phổ đồng cúng dường. Nghe nói tam đức là gì, hỏi tam đức ở trong chùa bao nhiêu năm không biết tam đức này, tam đức là gì đó, tam đức đó à, giải thoát bát nhã đức, giải thoát đức và pháp thân đức, đúng không? Mình hiểu như vậy thì mình học một pháp thông là vô chùa người ta nói cái gì mình biết rồi, đọc cái gì mình biết rồi. Đó. Rồi bữa sau mình sẽ học dần dần những bài đó, dần dần đụng tới lục vị là gì. Cho nên là một người viên mãn hoặc là chúng ta học nhất môn thì tự nhiên mình thông tất cả các môn khác. Quý vị yên tâm đi, cứ học một bộ cho nó tới nơi, học cho tới. Chứ còn học lướt lướt với người ta cứ dựa trên kinh văn là nói hay xong thì nó không có sâu. Nhưng mà mình học những cái bộ chú giải của những người khai ngộ như Đại sư Ngô Ích vân vân, hay là của ngài Hòa Niệm Tổ vân vân, thì tự nhiên mình thấm hết mà bao nhiêu kinh nằm trong đây, đúng không quý vị? Như bên bộ kia trích dẫn bao nhiêu kinh, bộ này thì mới phần đầu lên là ngài không có trích dẫn, nhưng mà thật ra cũng đã trích dẫn rất nhiều rồi, ngầm trích dẫn. Thì khi đó mình chỉ cần không có rời bước thứ nhất mà có thể đi được đến đây là ngàn dặm, mà có thể bàn khắp ngàn dặm. Giống như ngồi ở tại bây giờ ngồi tại nhà biết toàn thế giới bằng cái gì? Bằng cái smartphone đó mà, cái điện thoại thông minh thôi, nó biết hết toàn thế giới bằng mạng internet. Hạ chư giới phẩm đó, tức là các giới phẩm ở dưới, tức là sau này sẽ nói về giới. Giai hàm thử ý thì đều cái bao hàm cái ý này, tức là sau này cũng vậy, quy y ngũ giới, chứ mà mai quy y ngũ giới cũng vậy, một cái ngũ giới là viên mãn tất cả pháp. Pháp ngũ giới không cạn, không phải người mới vô mà đến mà cho là đó là cạn, không phải. Sâu cạn là do người, pháp không có sâu có cạn. Rồi mai mốt sáng nay mình đã thọ tâm gì Bát Quan Tài Giới, Bát Quan Tài Giới thì cũng như vậy, cũng rất là sâu, mà tại vì mình học quá thấp. Cho nên học bộ này mình sẽ thấy là cái giới nào cũng sâu lắm, không có đơn giản như mà bình thường, và cũng có đơn giản mới đầu vô nhẹ nhàng. Ở đây phần nói của Đại sư Ngô Ích: do quán viên mãn trên đó mà viên mãn tam đức xứng với lý tánh vốn có, không thiếu không dư, đó là cứu cánh tam quy. Viên mãn bồ đề giác ngộ pháp tự tánh, tức là tự tánh của các pháp á, xưa nay không khác lý và trí như một, là cứu cánh tam quy. Do đó pháp không có sâu hay cạn, mà sâu hay cạn ở tại người, không rời bước đầu mà kể cả là bàn cả ngàn dặm, các giới phẩm ở sau đều bao hàm ý này. Thì chúng ta có thể hiểu được cái như thế. Bây giờ lời kết luận về ở đây có mấy câu hỏi kết luận của Đại sư Ngô Ích, Thiện Trang thêm cái dòng này cho quý vị thấy. Tam quy ký hữu tứ giáo lục tức, tức là tam quy đó đã có tứ giáo và lục tức, bốn giáo và lục tức chúng ta đã học qua rồi, đúng không ạ? Đã nói rồi đó. Đương tri ngũ giới bát giới đẳng, vô bất liệt nhiên lệ nhiên, tức là phải biết rằng năm giới tức là ngũ giới đại gia, bát giới là bát quan trai giới đó, tam giới vân vân, đẳng là vân vân, không có gì không có theo lệ lỗi đó, hay là điều theo lệ lỗi đó, tức là chúng ta phải học về tứ giáo và lục tức đó. Tức là ngũ giới làm sao, thế nào là ngũ giới, theo phải tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo, rồi cũng lục tức ngũ giới đó, rồi bát quan đại giới cũng vậy. Học như vậy thì quý vị học hết bao nhiêu năm mới hết được mấy cái bộ giới, đúng không? Nhưng mà chúng ta học cả đó đó, mà học vậy là thông luôn rồi đó, là thành siêu về giới lục luôn á, và thiêu về giáo luôn. Khả chủng tư chi, có thể dựa theo đó, tiêu chuẩn này là dựa theo đó mà suy nghĩ về về cái điều đó. Điều đó tức là về giới, ngũ giới, về tức là mình từ đó mình mở rộng ra. Tức là ngài có thể nói là mình cứ lấy cái theo cái cách đó mà mình học ngũ giới, bát giới, bát quan đại giới, vân vân. Tam quy đã có tứ giáo lục tức thì phải biết ngũ giới, bát giới, vân vân. Điều theo lề lối đó nên có thể dựa theo đó mà tư duy. Rồi bây giờ có hai câu hỏi, vấn và hỏi. Đảng tam quy pháp thượng vị thọ giới, tức là chỉ có quy pháp tam quy pháp thôi, pháp tức là mình chỉ thực hiện cái pháp tam quy thôi, còn cái chưa thọ giới. Danh vi đảng tam quy, tức là gọi là chỉ tam quy thôi. Đó. Tức là mình thọ tam quy thôi chứ mình không thọ giới. Bây giờ như ngày mai mình sẽ truyền là tam quy, sau đó mới ngũ giới, đúng không ạ? Thì bây giờ đưa ra là có câu hỏi, vậy bây giờ tôi chỉ thọ tam quy thôi. Tôi không có, chưa có thọ giới, không thọ ngũ giới gì hết. Thì như thế nào đây? Khả chỉ quy nhất nhị phủ. Có thể là chỉ quy y một hai được không? Tức là bây giờ tam quy y thì mình quy Phật, quy pháp, quy tăng, bây giờ tôi quy Phật không được không? Hoặc là tôi quy hai thứ, Phật với pháp thôi, tôi không quy tăng được không? Hay là tôi quy Phật với tăng, không quy pháp có được không? Đó, thì bây giờ Đại sư Ngũ Ích đưa ra câu hỏi, chữ phủ này là lời để hỏi. Thì chúng ta từ từ đợi người ta hỏi tiếp, nêu đây, những câu hỏi này đều có. Hữu thử pháp vi phục toàn thâu lục đạo. Lại cái pháp này, hay thêm nữa, pháp này là toàn thu nhiếp hết cả, thu trùm cả sáu đường. Sáu đường là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam quy, đúng không ạ? Chúng ta biết tam quy thì các sáu đường đều tam quy được. Vi phục chỉ hứa nhân lung. Vì sao á lại chỉ cho phép loài người thôi? Tại sao ý cái pháp này thì sáu đường được họ đúng không, mà sao mà chỉ nói cho phép loài người? Ư nhân lung trung, tức là ở trong cái loài người, ở trong nhóm người, ở trong người, diệt hữu bất ân thọ giả phủ, thì có ở trong loài người cũng có không cho phép hạng người được thọ hay không? Đó. Tức là bây giờ tam quy này không phải, bây giờ người ta đưa ra hai câu hỏi. Một câu hỏi thứ nhất là tam quy y này á thì có thể quy y với tất cả sáu đường được không? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, họ được không? Đó. Rồi thứ hai, ở trong loài người có điều kiện gì không? Có loài người nào không được thọ hay không? Đó, nó đưa ra. Chứ không phải ai cũng được thọ đúng không? Đây là người ta hỏi vậy. Đại sư Ngũ đưa ra câu hỏi, giả sử có câu hỏi như thế: nhược thọ hậu hữu phạm, vân hà sám hối. Tức là nếu là mình thọ rồi, sau đó có phạm, phạm tam quy á, mình đang học tam quy thôi, thì làm sao để mà sám hối? Đấy, mình học cái này cũng quan trọng chứ đúng không? Nhiều khi mình không biết, mình thọ xong tam quy rồi cái mình đi ra mình cái miếu thần nào đó, cái chỗ nào đó mình vô mình lại mình cầu xin, là mình quy y, mình cũng nhận bùa gì về, thì mất cái pháp tam quy mất tiêu rồi, phải lỡ phạm rồi, thì có sám, làm sao để sám hối, có sám hối được không? Thì phải đưa ra câu hỏi đó. Mà hồi trước giờ mình đâu có ai dạy đúng không ạ? Thì Đại sư Ngũ Ích đều đưa ra ở đây, cho nên là quý vị thấy học bộ đầy đủ hết, không có thiếu gì cả. Rồi đó là hỏi nè. Trần Trang xin dịch nghĩa: chỉ pháp tam quy còn chưa thọ giới gọi là chỉ tam quy, thì có thể dừng lại ở quy y một hay hai được hay không? Thêm nữa, pháp này là bao trùm cả sáu đường, vì sao lại chỉ cho phép loài người? Ở trong loài người cũng có không cho phép hạng người được thọ hay không? Ở đây phải nói hay không, thiếu đánh thiếu. Nếu thọ rồi sau có phạm thì làm sao sám hối? Đây là những câu hỏi mà chúng ta đều cần, đúng không? Đều quan tâm. Để coi đáp như thế nào. Thì bây giờ hết giờ mất rồi. Chắc là chúng ta để ngày ngày mốt, ngày mốt là lúc đang khúc hai rồi hết giờ. Nếu mà đang vô khúc hai nhưng mà bây giờ 10:45 giờ đây chúng ta phải thì ấy, cho nên bây giờ mình giải cái này thì cho nên Thiền Trang hôm bữa Thiền Trang nói là phải là buổi sau đó, nhưng mà bây giờ ngày mai chúng ta lại Thiền Quang Quy rồi. Để thì quý vị cứ nhớ là thì ngày mai Thiền Trang sẽ cũng nói sơ và lược về quy y đó, thì chúng ta sẽ nói nó rõ hơn. Nhưng mà bây giờ nếu mà giảng nữa thì quá giờ đó, đúng không ạ? Thì ở đây thứ nhất là có mấy cái câu hỏi nêu ra. Câu hỏi nhất là chưa có thọ tâm quy, chưa thọ giới gọi tâm quy, có thể dừng lại quy y một hay không, hai hay không đó. Thì rồi sau đó ở trong lại vì sao cái pháp này chỉ cho phép lại người. Hôm bữa hình như có đồng tu cũng hỏi ở trong lớp học kinh Vô Lượng Thọ, hỏi tại sao lại chỉ cho phép lại người họ mà không cho lại khác. Thì đây có câu hỏi Đại sư Ích cũng đưa ra. Rồi ở trong lại người có cái hạn chế nào hay không, người nào có thể không được thọ tâm quy hay không? Tại vì ngũ giới rồi trở lên đó, thật ra nó có hạn chế, không phải lúc nào cũng được thọ. Có một số hạn chế, một số người không đủ tiêu chuẩn mới không thọ được. Tỳ kheo được giới thì càng giới cao thì càng khó được thọ. Phải đầy đủ, ví dụ như quý vị thấy, muốn thọ giới tỳ kheo như Thiền Trang đây, thầy Thiền Luận, thì đầu được đầy đủ 6 căn mới được. Tức là mình không bị mất bệnh tâm thần nè, không bị thiếu cái tay chân được, phải đầy đủ, thiếu một cái, ví dụ như bị khuyết một cái ngón tay không được đó. Rồi bị gì đó tàn tật là không được, không được thọ giới tỳ kheo, nó rất là khó. Rồi còn có những điều kiện nữa, gọi cũng có 13 già nạn, có 13 già nạn, rồi có mười mấy cái khinh già nữa, tức giá giới giá lại ngăn lại, nó rất nhiều điều kiện. Vì vậy không phải đơn giản. Thế thì tam quy có những điều kiện đó hay không thì chúng ta đợi buổi sau ha. Buổi sau thì chúng ta sẽ học đúng không ạ? Quý vị thấy như thế chắc là phù hợp để chiều nay thì chúng ta sẽ học Tịnh Độ Đại Kinh ha, đúng không? Ngày bữa này có những câu hỏi này đây, còn ngày mai chúng ta tiền tâm quy. Vậy thì những vị tiền tâm quy sẽ lo lắng là bây giờ lỡ như vậy thế nào. Thì ở đây nói lược thôi, chúng ta đã phát tâm lớn rồi, chúng ta đến đây thì ráng mà thọ tam quy, đúng không ạ? Cũng thọ giới đó. Và trong đây cũng có nói là nếu mà hình như mình lúc nãy hay lúc nào chẳng nhớ là có ai hỏi, nếu mà trong câu hỏi này, nếu mà thọ tam quy mà không thọ ngũ giới, vậy có đắc vô tác giới thể hay không? Đó, thì cái đó là điều rất quan trọng. Vô tác giới thể là gì? Là có nghĩa là khi mà thọ giới thì mình, nếu mà đắc giới thì mình có một cái công năng gọi là nó tự động, gọi là nhậm vận hành thiện, phòng phi chỉ ác, tức là giúp cho nó vận động ngầm á, mà có thể giúp mình làm thiện, rồi nó ngăn ngừa được ác. Ví dụ muốn sát sanh, nó tự nhiên ấy, mình thấy con kiến nó đi qua, nhưng mà tự nhiên mình muốn giết nó, mình nhớ chợt nhớ mình thọ tâm ngũ giới rồi, đó là nó có thể giúp mình ngừa được. Hoặc là ví dụ như quý vị phạm tà dâm, đáng lẽ sắp phạm tà dâm, tự nhiên lúc đó tự nhiên có người đi qua đi lại gì đó, cái hoàn cảnh không có được thuận lợi, tự nhiên khác được, thì đó là giới vô tác giới thể sẽ hoạt động được. Vậy nếu mà ở trong luật có nói khi mà tại bữa trước chúng ta học rồi đó, khi mà thọ tam quy xong, vừa truyền tam quy xong thì có vô tác giới thể. Vậy bây giờ nếu mà không phát tâm thọ ngũ giới chẳng hạn, không thọ để có giới thể hay không, thì vấn đề này nằm ở trong đây, chúng ta sẽ học bữa sau. Nhưng nói trước là Đại sư Ngũ Ích trả lời là không có. Tức là nếu vì ngay lúc đầu quý vị đã không phát tâm thọ ngũ giới thì sẽ không có vô tác giới thể về giới, sẽ không phát sinh, quý vị chỉ được tam quy mà thôi. Cho nên nói trước là đây là câu hỏi ở trong này Đại sư Ngũ Ích có đưa ra. Thì chúng ta sẽ học vào bữa hôm thứ hai, đúng không ạ? Còn ngày mai, sáng mai thì chúng ta có thể truyền thọ tam quy. Còn chiều nay, chiều có thể là chiều nay chúng ta học Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú rồi, tức là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiễn giảng. Thì thời khóa hôm nay chúng ta xin phép dừng ở đây. Mời quý vị chúng ta cùng đứng lên để hồi hướng ạ. Dạ, mời quý vị đứng lên chúng ta cùng hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô